Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các cô quý Phật tử hiện đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu niệm Phật với đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Ngày sang được con phương buổi sáng. Giờ này giờ học pháp, giờ tu niệm buổi chiều. Hôm nay sư thầy giảng với chúng ta nghe đề tài là bệnh mà không bệnh. Cái đó bệnh mà không bệnh. Tôi đang nghe cho kỹ bài giảng hôm nay nha. Bệnh là không bệnh, đây là một cái lối sống của người tu đạo Phật của chúng ta. Ở thế gian bệnh thì là bệnh, không bệnh là không bệnh, chứ không phải là cái bệnh mà không bệnh, phải không? Hay như vậy, ở đây người tu chúng ta là phải bệnh và mà không bệnh, thì đây mới là cái người tu có cái đạo lực và có sự tự tại trong tim mình bình đau. Thì đề tài là như thế, nhưng có hai vấn đề mình mà hôm nay sư sẽ giải thích tôi tự chúng ta được nghe dưới cái đề tài là bệnh mà không bệnh. Thì là một con người ở thế gian này nó có hai thứ bệnh. Nói theo thế gian thì có một cái bệnh duy nhất thôi, đó là bệnh đau. Tôi nghĩ là bệnh đau thôi. Bệnh đau nghĩa là đau bệnh. Vâng, bệnh đau nghĩa là đau bệnh. Đau bệnh là bệnh đau. Phải không? Thì bệnh cũng là đau, đau cũng là bệnh đó. Thế như vậy, ở đây thì bớt lại. Người tu ta có hai thứ bệnh tất cả. Một là bệnh thân, hai là bệnh tâm. Cho nên có hai thứ bệnh. Mà hôm nay sẽ nói rằng là bệnh mà không bệnh. Thì có hai loại bệnh thân và bệnh tâm. Thì thứ nhất sẽ nói về bệnh thân, để chúng ta được nghe nhé. Nói như vậy, thì bệnh thân là bệnh gì? Tức là cái bệnh mà nơi cái thân chúng ta, thì chúng ta cảm mỏ đó, nó khó chịu, gọi là đau đớn. Đau đớn bệnh thân thì nói là gọi là đau đớn. Bệnh tâm thì nói là đau khổ. Hai cái bệnh này cái diện tả tâm lý chúng ta cảm giác khác nhau. Không tới bệnh thân thì nói đau khổ được, còn bệnh thân thì nói đau đớn. Phải không? Người ta bị cắt tay cắt chân, đứt tay đứt chân, cuộn nhọt là lỡ lói, đau nhức cơ thể nó đau đớn, đau nhức đau đớn, rồi nó là đau khổ á. Thành cái này cái khổ nó nói gì về tinh thần rồi, phải không? Tại như vậy cho nên là nó bị về tâm, nói như vậy. Thì thứ nhất chúng ta nói về bệnh thân. Thì bệnh thân ở đây nói rằng là bệnh thuộc về thân của chúng ta. Ở đời có ai mà nói là bệnh không bệnh không có thể. Ở đây Phật tử bệnh đây này, hàng trăm Phật tử có ai giơ tay lên nói rằng là con không bệnh. Tự cho ta nói đi, sư thưởng thì món quà thưởng đặc biệt. Thì họ tự xin gì cho nấy hết á. Họ tự nói là con bệnh á, tự xin gì cho nấy. Mà cả cái tâm tư tự xin cũng cho luôn á. Vì bố thí bất kỳ ý luôn á. Giờ tự đàn mà dám nói là con không bệnh. Mà sự thật nha, đừng nói dốc nha. Phật tử xin gì đi cho nấy á. Tại như vậy, như thế là Phật tử muốn xin lắm phải Phật tử. Tại vì sư có nhiều thứ để cho đó. Tại vì cái sự có Phật tử không có được. Nhưng mà sư không thể nào cho được. Lý do gì Phật tử không ăn mà không bình. Phật tử muốn xin không được, phải không? Tại vì tất cả chúng ta đều có bệnh, xấu ít thì nhiều thôi. Tại như vậy, cho Đức Phật chúng ta còn có bệnh mà, phải không? Thật ra chúng ta là người bình thường thế gian làm sao mà không bệnh được. Không ai nói rằng mình tu rồi không bệnh, đó là hoàn toàn sai. Có những người thế gian mà nói rằng tu mà bệnh thì dở, tu không có bệnh. Không bệnh là bây giờ mình không bệnh, chứ trước đó không có bệnh không? Có không? Không bệnh là không có bệnh lớn, không có bệnh nặng. Còn mình có bệnh gì? Tụt sổ mũi, khò khè, đau lưng nhức mỏi là chuyện có được. Có như vậy, không bệnh này bệnh kia, nhiều bệnh lớn lao như ung thư chẳng hạn. Hay đau mặt ốc chẳng hạn. Hay như có những bệnh là ít hơn, như là nhức xương, nhức giò, nhức cẳng, hay là đau bao tử, đau bụng chút đỉnh thôi. nó như vậy, tôi cũng như thế, nó như vậy. Thành ra có tham hợp bệnh duyên mang sắc thân tứ đại này do điều kiện cộng lại mà nên. Nếu nó đủ duyên, nó hợp thời, nó tốt á, thì là nó không bệnh. Nhưng mà nó không đủ duyên, không hợp cái gì đó, nó chống chọi nhau trong việc sinh hoạt để hài hòa của cơ thể tốt này, thì nó sẽ làm như bệnh đau. Nó như vậy thì nói một cái đơn giản theo như là từ người ta mấy thầy thuốc ta nói đó, đó là âm dương không điều hòa, tức là cái sức nóng cái lạnh trong cơ thể chúng ta nó không bình thường, thành ra là nó sẽ sinh ra bệnh hoạn. Và nói theo đạo Phật chúng ta là tứ đại bất an, thay vào đấy nếu cứ lửa gió cơ thể chúng ta nó du hợp không có hài hòa nhau, một cái nó không đồng điệu, nó chống chọi rồi nó thiếu đi thì nó sinh ra bệnh cảm, bệnh nóng, lạnh, bệnh này kia, nó sinh ra đủ thứ cả. Và như vậy cho nên ai cũng phải có bệnh đau, chứ không phải không có bệnh đau. Như vậy thế thì ai mà không có bệnh, lý do tại sao thì siêu bảo này chúng ta được nghe thì nói theo Phật dạy, bệnh là gì? Bệnh đây không phải do trời ban cho mình cái bệnh đó, hay là đọa đài mình bị bệnh đó, mà bệnh đây không phải là do ngoại nhân mà đem đến chúng ta, hay là một việc thần bí nào đến với chúng ta, mà bệnh đây là do chính mình tạo ra cái bệnh của mình. Cho nên đây nói là bệnh là nghiệp quả của một con người chúng ta.
Đi cạp ghế
nằm không cạp ghế. Thì cái bệnh con người chúng ta hay là do đâu? Là do nơi cái nghiệp của chúng ta. Tại vì có thân mới có bệnh, không thân thì có bệnh không? Hữu thân hữu khổ, vô thân khổ là đau. Tức là có thân có khổ, không thân làm gì có khổ. Hữu thân là hữu bệnh, vô thân thì vô bệnh. Tại vì có thân nên có bệnh, mà không thân không bệnh. Cái đồ tử gì mang thân này nó có bệnh phải không? Nếu họ mang thân này có bệnh không? Cái này mang thân là có bệnh thôi. Dù thân con người chúng ta thì bệnh theo kiểu con người, mà thân mấy chút sinh khác bệnh hay người chút sinh khác, thân không có thân là có bệnh. Đó, như vậy. Tại vì á, thân là hiện trạng của quả nghiệp đủ sinh. Cái thân chúng ta là một nơi để quả nghiệp nó sinh ra, nó đổ ra trong kiếp sống này. Đó, như vậy. Thế thì một kiếp sống mình sinh ra thì nó đổ bao nhiêu nghiệp thì vừa đủ trong kiếp người của chúng ta. Đó, như vậy rồi khi mình thọ mạng dứt đời, mình sẽ mang thân mới ở kiếp sau. Thì kiếp sau đó những nghiệp kế tiếp nó đổ sinh ra nữa ở cái thân kế tiếp. Như vậy thì một kiếp con người nó đổ ra mới thôi, đổ rộng hết được. Tại vì mình tạo vô số nghiệp mà, mình ra cái nghiệp nó đổ được mới với thời gian. Có cái nghiệp nó kéo dài cả năm, 10 năm mình đã chưa hết nữa tỉnh. Hay có nghiệp trong phát chắc là mình đã xong rồi. Tại sao phải như vậy đó? Hay có nghiệp kéo dài cả cuộc đời chúng ta. Nó tùy theo nghiệp nặng, nghiệp nhẹ. Nhưng mà ví dụ có tưởng thấy những người bệnh truyền miên đi, là nghiệp nặng đó. Thấy không? Người bệnh thoát cấp là hết. Đó, hay là mình bị là người ta giữ mắng trong một hai câu rồi xong. Có người bị giữ ngày, giữ đêm, chỉ tháng này qua chữ tháng nọ. Chữ qua hàm chữ luôn đó. Thấy không? Như vậy đó. Thế là đó là cái nghiệp quả. Ví dụ như vợ chồng sống chung nhau chữ tới suốt đời luôn. Thấy không? Gặp bằng chữ, gặp bằng chữ rồi. Thế như vậy đó. Thì cũng có thương, thương suốt đời, cũng chữ lộn suốt đời. Thế nó vuốt ve suốt đời, đánh đập suốt đời. Thế đó là cái nghiệp đó. Nghiệp nó nghiệp suốt đời. Đúng không? Ở đây là cảm giác cái nghiệp đó không? Có không? Chắc là đầy đủ hết rồi. Tưởng mà không dám mở ra là biết chắc rằng là không nói được thành lời, khổ đau không nói được thành lời, phải không? Phải như vậy. Cho nên cái thân chúng ta là nơi trả nghiệp. Còn nếu chúng ta biết mà khéo á thì chúng ta sẽ là làm cho nghiệp này trộn nhẹ nhàng hơn, hay là có thể nó mất đi luôn. Phải như vậy là do chúng ta biết cách chuyển nghiệp đó. Cho nên còn cái nghiệp mình do mình tạo, mình có khả năng, mình có quyền chuyển nghiệp của mình, chứ không phải là mình bất lực. Lấy đủ thượng thượng đế bắt mình như vậy, phải sống như vậy. Vậy nếu mà cãi như vậy là cãi được thượng đế, thượng đế sẽ phạt mình chết. Mình nói với thượng đế trên trời nó không có thở dài, nó nói trời ơi đủ thượng cho tôi nữa. Thế gian mình đừng lấy thượng đế đủ thượng không à. Khổ đủ thượng thượng đế, mà vui cũng nói thượng đế cho. Tại vì mình đã nói là cái sai. Chúng tôi nói rằng không có bàn tay mà thượng đế thần linh nào nhúng vào cuộc sống của trong mỗi chúng sinh cả. Là do chính mình tạo nghiệp, rồi mình mang thân này. Thế rồi mình đã mình tạo nghiệp nữa để mà có thể sửa đổi nghiệp quả đổ sinh, hoặc là mình tạo thêm nghiệp mới nữa. Thế như vậy làm cho nghiệp cộng nghiệp nó đổ sinh nhiều hơn. Thế như vậy cho mình sẽ thọ khổ nhiều hơn. Thì ở đây bệnh là nghiệp của một con người. Đây là Đức Phật dạy chúng ta để đề những nghiệp báo. Không ai là không có nghiệp cả. Và Đức Phật đã khẳng định ra mình tạo nghiệp thì mình có khả năng và có quyền chỉ nghiệp đó. Nó có quyền là chính mình có quyền chỉ nghiệp mình, chứ không ai có quyền chuyển giúp mình cả. Bằng chứng như hôm nay Phật tử giờ dù để họ đang lưu truyền những giới, thành Phật tử đang bị được người ta suối, suối thọ giới đi. Đó là thầy sư dạy qua đấy, sư dạy là Phật tử có tiếng quá con Phật tử bắt họ tăng lưu truyền những giới để làm được Phật tử, để mình có phước nè, rồi mình tiếng quá được tu, rồi sau này mình mới được giải thoát. Chứ mình không họ tăng lưu truyền những giới thì đâu tiếng quá được. Nghe nói như vậy rồi, để cái người bạn mình đi tu trước á, nói thọ giới đi, thọ giới đi. Định không có mặt áo giới nào mà những người tu chung với người ta, nó không khỏi giới ngồi sao không cỡ chứ. Như vậy ở ngoài tại vì mình chưa đổi giới mà nên là ngồi chung với người đổi giới được. Ta như vậy rồi hãy thọ giới đi để mình tu, để mình có phước. Thọ một giới là phước như vậy, thọ nhiều giới phước như vậy, rồi mình tu mình được là tiến hóa, nhờ thọ giới là người Phật tử mình mới được là đệ tử Phật, rồi mình được là đi chùa mình tu, rồi là mình được là học pháp tu, rồi mình tiến hóa, sau này mình được xuất gia. Ta như vân vân, hãy thọ giới đi, đừng để thời gian chết rồi thọ không kịp. Như vậy nghe ta hối là thúc vậy đó, mình nghe cái mình là chịu không nổi, thôi bắt đầu thọ giới. Thắng là tử ta như vậy, vậy thì Phật tử tự nhiên thọ hay sao đây, thấy không? Phật tử tự nhiên thọ ta như vậy, người ta suối mình, ta sắp tấn mình, ta nhưng mà thọ hay không là do mình, để trở thành người Phật tử. Cái này Phật tử đã trở thành người Phật tử rồi, phải không? Vì vậy thì do ai vậy? Do Thượng Đế phải không? Thượng Đế không có biểu mình đâu, không có Thượng Đế nào biểu hết trơn, phải không? Hồi xưa tới giờ chưa Thượng Đế biểu mình đi được thọ giới cả. Nhưng mà mình nghe Phật pháp, mình giác ngộ mình thọ giới. Còn giờ đi xuất gia, khi xuất gia để làm ông thầy, để làm nhà sư, làm sư cô, để làm thầy của Phật tử, để thay Phật giáo hóa chúng sinh. Vậy thì đây có phải Thượng Đế sắp đặt không? Thượng Đế biểu muốn thúc mình không hay bắt buộc không? Mình giác ngộ mình muốn tiến hóa, nên mình phải là bỏ cuộc đời để đi xuất gia. Muốn đi xuất gia đánh đổ cả cuộc đời, phải đánh đổ cả cuộc đời mới xuất gia được. Nhưng mà tự không đánh đổ sao được? Giống như mà tự đúng bài đó, mà tự phải chồng mà tiền ở trước mặt người ta đúng bài mới được. Cái tiền ở trong túi mà chia bài ăn tiểu. Nhưng mà tự mà rửa mà bụi mà tự chạy trốn thì sao? Đặt nhiêu để nhiêu, rồi thắng thì ta bồn cho, rồi cái thua là ta hốt, phải không? Đâu đó rõ ràng là cạo nữa. Chính vì cho nó như là mọi thứ là tự mình đó là đặt để vấn đề cuộc đời của chúng ta. Mình muốn mình được xuất gia để làm tăng làm ni thì thứ nhất là tự phải vậy, là mình phải hy sinh tiền bạc của cải, những cái gì của mình đang có, danh quyền lợi lộc cuộc đời bỏ hết, đi với trần gian bỏ hết, rồi thậm chí hy sinh cả cái bản thân mình luôn nữa. Ở ngoài là mình hy sinh rồi đó, tiền bạc của cải là cha mẹ ông bà cho mình để lại, của mình cũng cho luôn, để lại cho vợ chồng con cái anh em thì tự hết, mình chắc cái mình không mình đi thôi, phải không? Đó như vậy mới được. Rồi chứ mình đi mình nói là ruộng đất còn bố tôi, nhà cửa còn bố tôi, vợ con còn bố tôi, sao tu được? Ta vô luôn nói vợ tôi nhà khổ quá, con tôi nhà khổ quá, tôi nhớ vợ cho con mà tôi đâu có gì. Thấy không? Nó như vậy đó, mình đang nói khó nó phải bỏ hết đó luôn mới được. Thế như là thiện giác thiện thành rồi cũng đi tu á, là phải bỏ hết. Chờ nói là gái tôi là kim cương cái này ở nhà, nếu tu được thông xưa nên công việc lo cho nó cái đã được không? Chừng nào chứ có gì á, xuất gia là phải quên hết vậy đó, nghe không thiện giác? Chứ phải lo cho con cái nhà nữa. Tới như vậy người ta bỏ hết tất cả, rồi cái bản thân ta phải quên luôn. Tại vui đùa đó, lần chót thầy đã giải quyết cho mình vấn đề này để mình không còn lo cho mình nữa. Là gì? Đốt tụi nó đúng. Là gì? Cạo đầu cạo tóc. Tại sao là phủ tóc? Chứ nó làm tổ là phát nguyện sinh ra luôn. Và như vậy thì tại phủ bỏ đầu tóc, cho nên tóc vừa cạo nó lòng tổ phủi cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ đời nghe dứt rồi Tây Phương nghe mình ngâu sẵn dành, muốn về Tây Phương mà để mình ngồi cái tòa sen sẵn chờ mình đó. Chứ tâm nguyện tu xuất gia giải thoát của mình thì chúng ta phải đầu tiên là phải cạo bỏ đầu tóc hết. Như vậy râu tóc là gốc của năng nhi, là của con người của chúng ta, phải bỏ cho mình không giống ai hết, là mình tu mới được. Rồi dần dần chúng tôi mình luyện bỏ tâm của mình hết. Tại như vậy cuối cùng chúng ta phải thành thánh được. Cho nên chúng ta phải đánh đổi, theo tất cả đều phải bằng sự đánh đổi. Tại vì không dám đánh đổi là tự không được thành công. Thấy rõ chưa? Như vậy cho nên mình tự chúng ta phải chấp nhận đánh đổi mới được. Vậy thì mình tự muốn trả cái nghiệp mình chơi hết, ta tự phải chấp nhận hy sinh. Tức là chúng ta phải hy sinh như thế này và làm nhiều chuyện như thế kia thì cái nghiệp chúng ta bị bào mòn, thấy không? Thứ chúng ta tăng tội bào mòn. Tại như vậy chừng đó chúng ta mới thoải mái cuộc sống. Cho nên tất cả bằng sự gì? Bằng sự đánh đổi. Tại như vậy, vậy thì tự mình làm,
thì tự mình chuyển đổi nghiệp của mình. Đó như vậy, chứ không phải do là thần nhân hay là thượng đế nào xe dựa vào cái là nghiệp của chúng ta cả. Cho nên tự bệnh đau, là tự với giấy còn hết bệnh không? Là tự thanh ngang lại ngoài đi, bệnh đang xong rồi lại ngoài đi, còn hết không? Hay lại hồi cúi xuống luôn. Nó như vậy á, là tự bệnh khớp mà cái đứng lên đứng xuống lại ngoài chịu nổi không? Được khớp thì ngồi sát được rồi, và không bắt buộc mà sư không bắt buộc Phật tử nữa, phải không? Cho nên khi phát nguyện buổi sáng đó, sư thường nói Phật tử đọc khỏe, khỏe phải quỳ thẳng lưng, trong là biến à? Thấy là già ngồi bất chức còn theo Phật đường có là biến, thiếu lòng cung kính trong khi mình phát nguyện niệm Phật, phải không? Khỏe là phải quỳ thẳng lưng, nha. Còn bệnh hoạn ớt đau thì ngồi chắp tay lại được rồi, phải không? Còn lại cúi đầu không nổi nữa thì đâu đang còn sống, thì gặp đầu nhẹ cũng được rồi, mà cái tay mình xá được. Còn mai mốt cái đầu mà đơ luôn, chúng ta cái tay xá được rồi. Tay như mà cái xá cái đầu mình cũng hết ga, mình cuối rồi, chỉ nhích một phân thôi, cũng đem hết lòng thành kính bằng thành tâm định lợi sắc đất, tự đúng không? Còn khỏe mà đồng hồ ghế, vậy là không được. Tại đó là anh làm biết. Anh ta lỡ mà có thuốc là biết, không có thuốc được. Đó, người ta xin nói rất là rõ. Ai khỏe, quỳ đặt lưng. À, già cả và nó đau thì chúng ta ngồi ghế thì sao, hoặc là chúng ta ngồi chắp tay lại được rồi. Như vậy như hết lòng thành kính để phát nguyện hay là lễ Phật ở như thế. Như vậy thì tùy theo cái tâm của chúng ta, nhờ sự làm của chúng ta mà nó chuyển đổi cái nghiệp của chúng ta. Rồi mình ráng uống thuốc thì hết lên, mình lại Phật thì có phước, mình tu thì có phước. Từ đó nó sẽ chuyển nghiệp chúng ta. Tức như vậy, cho nên ở đây cái bệnh đau này không phải do chúng ta giá lại mà hết, mà do uống thuốc phải hết. Bệnh nào cũng thứ đó thì nó tự nhiên nó giải quyết cái này, cái bệnh đau đó nó sẽ hết bệnh. Thì người sống ta như vậy, mình như thế nào thuộc về bệnh gì thì chúng ta phải lựa thuốc ổn. Đó, thì phần này thì chúng tôi sẽ nói, sư sẽ nói sau phần này để cho nói vấn đề cái thân là trước cái gì. Thì bệnh nó là do cái nghiệp của mỗi người chúng ta đã tạo từ quá khứ. Rồi bây giờ thì không phải cái con người chúng ta bị bệnh không mà thôi, mà chúng ta phải thấy rằng giờ biết rõ ai còn ăn thân là còn bệnh nữa. Mặc dù thánh cũng bệnh nữa, ví dụ A La Hán cũng bệnh nữa, Đức Phật cũng bệnh luôn, phải không? Và tự thấy các vị Bồ Tát đã Bồ Tát rồi, đã là thánh rồi, đã là Phật rồi vẫn còn bệnh. Lý do tại sao rồi thế? Tại vì còn ăn thân là còn bệnh nữa. Tại vì còn ăn thân là nghiệp quá giữa một chỗ, ngày nào còn thích thở khí trời hay tứ đại để mà sống, đương thân này để ở cuộc đời này, thì cái nghiệp nó vẫn còn điều kiện để phát sanh lên cái thân của mình. Mặc dù mình đắc A La Hán rồi, mặc dù mình đã thành Phật rồi, nhưng mà nghiệp vẫn đủ sinh cho cái thân của chúng ta. Như vậy nó thành Phật là bệnh nghe. Đức Phật chúng ta còn cái biểu tượng rất là rõ ràng, thì những đau lưng nhức mỏi, những tiêu chảy hoài, ăn uống bất thường mà để ra đi tiêu chảy hoài chứ gì? Các bạn nói mình mới ăn tiêu chảy, bệnh có tiêu chảy, Phật không tiêu chảy. Mình mới đau lưng, Phật cũng đau lưng. Mình mới bệnh mỏi đi đường dài, còn Phật không bệnh mỏi, không phải như vậy. Có thân là vì quá sức thì dĩ nhiên phải bệnh đau và phải bệnh mỏi, phải mà đấy. Cho thế nào không được, đó là kiểm soát tự nhiên thôi. Nó như vậy, thành ra đó là cái diễn biến của cái sắc thể con người chúng ta. Mình làm quá sức, dĩ nhiên là mình sẽ bột xuất sớm, hao mòn sinh lực sớm, cho nên chúng ta sẽ mỏi mòn sớm. Đó như vậy, thành ra đây cái thân là bệnh, có bệnh là bệnh này là do cái nghiệp chúng ta đã tạo được quá khứ. Cho nên mọi người có bệnh khác nhau, bệnh tim, bệnh nhức đầu, bệnh là đau tim, bệnh cú cổ, bệnh đau gan, bệnh đau ruột, bệnh là lụn rét gì đó, hay là bệnh nhức xương, cơ thể sao sao, tất cả bệnh đều là do nghiệp chúng ta nó đổ sanh ra ở trong kiếp sống này. Như vậy đi, cái nghiệp đó nó đổ sanh khi nào còn thân này, và hợp cái duyên thời đúng thời nghiệp mới đổ sanh được. Chứ nếu mình chưa đủ duyên thời, nghiệp nó vẫn còn trốn nằm đó, cái chờ duyên hợp thời để sanh ra. Mà tự thấy không? Nên như vậy chẳng phải là nó ù ra con một rồi nó đổ sanh là không có kịp. Cho nên nghiệp nào theo cái thứ tự, để không? Nên như vậy. Cho nên chúng ta thường thấy như bệnh đau tim, bệnh đau cuốn cổ, hay là mình bị là đau gì đó, thần kinh, hay là mình bị gì đó trong cơ thể mình, tất cả đều là bản nghiệp hết. Bản nghiệp hết là tự phải hiểu như vậy. Cho nên chúng ta không thấy buồn nữa. Mỗi người Phật tử ta có bệnh khác nhau, mà chúng ta đừng mặc cảm với bệnh của mình nữa. Tại vì cái nghiệp của mình mà, hôm nay mình được giác ngộ tu rồi, mình thấy mình có phước rồi. Nghĩa là sợ là mình bệnh á, mình mang bệnh đủ thứ bệnh, mà không giác ngộ nhưng mà tu để chuyển hóa cái nghiệp, để thoát khỏi cái thân tứ đại đau khổ này, rồi tương lai mang thân mới để mang nghiệp nữa, vậy nó mới là đáng cách đó, phải không? Phật tử mình mãi mình dơ rồi, hay về cái là chỉ mình dơ, hay mình thấy rõ mình dơ, thì mình cứ đi rửa thôi. Khi đi tắm rửa đi sạch sẽ thì mình trở lại người bình thường lại, không còn dơ nữa. Tội tử cứ để vậy hoài thì nó càng ngày nó càng hôn vô thêm, đúng không? Xin càng ngày nó càng bóc mình hôn dữ dàng. Phải không? Để mình dơ thì để lâu nó thấm cái da tịnh mình hôn luôn, cho nên ta phải tắm rửa liền. Thì tất nhiên mình hết giờ phải sạch sẽ lại. Thì cũng như vậy, cái thân nghiệp của mình ai không có, nhưng tùy theo cái sự trổ sanh của mẫu thân mà cái nghiệp mình nó khác nhau. Nhưng mình biết được rồi, mình ráng lo sám hối để cho tiêu đường nghiệp, để làm công đức phước lành để hồi hướng cho giải nghiệp. Mình phải phóng sanh để mà giải nghiệp của mình, làm giúp đỡ người ta về phương diện về từng thiện, ăn uống bú men tự nhiên để giải nghiệp của mình, tụng kinh sám hối để tiêu đường nghiệp của mình, lại còn sám hối để tiêu đường nghiệp của mình, duyên 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 duyên. Như vậy thì như từ từ nó biên giảm thì giống một tắm rửa, mỗi lần tự làm thiện làm lành, mình tu nhân tích đức để hồi hướng chuyển nghiệp, giống như tắm rửa kỳ gọ đó. Kỳ gọ giếng nó sạch sẽ rồi mình trang sức cho cái thân mình nó đẹp lên thì nó thơm tho. Đó như vậy cho nên mình tự thấy rằng người mà càng tu sám hối nhiều chừng nào, phóng sanh nhiều chừng nào, làm phước nhiều chừng nào đó, thì mình tự thấy sao nó kỳ nó chuyển đi, nó chuyển đi. Thì mình tự tinh tấn tu công phu nhiều chừng nào, phước càng tăng dữ chừng đấy, nghiệp trong đầu nó giảm giảm dần dần mà khi nghiệp giảm phước tăng thì cái lực tu mình nó phát triển theo. Thế là càng tu lực càng tu phát triển, tại nên cái sự nhẫn nại và chịu đựng với cái cuộc sống khó khổ gì thân chúng ta, từ đó nó sẽ phát triển mạnh hơn và cuộc sống chúng ta từ từ sẽ nhẹ nhàng thoải mái hơn khi mình sẽ có những bệnh đau mới. Phải không? Còn khi mình chưa tu đó, bệnh chút mình dân chút dân chút dân, nhưng bây giờ mà tử là biết tu rồi, biết quán xét rồi và biết nhẫn nại, biết chịu đựng rồi, thấy bớt dân không, bớt đau không, bớt nhiều phải không? Tử bây giờ không phải như hồi xưa nữa, hồi xưa chút rên chút rên rồi, giống như những người nhà giàu nè, đứt tay chút cái cốc rên cốc rên, tao nói nhà giàu đứt tay mà ăn mài đổ bụng, tao nói thôi rồi, tại ra mình do nơi là mình không hiểu, đó, cho nên mình cố chấp, cho nên là mình sinh ra những cái phiền não và đau khổ nhiều, bởi cái thân mình bệnh đau. Cho nên vấn đề thứ nhất ở đây xin nói rằng là bệnh là do nghiệp của mỗi người, cho nên mình nên biết rõ như vậy. Thì là mỗi cái thân người có bệnh là do nghiệp của người ta. Thì mình nhìn thấy vậy mình đừng có chê cười người ta. Thời lúc gần đây cách xa đây khoảng 10 năm rồi, tới là có một nhóm phật tử tín đồ họ tu cũng trong đồng đạo của họ, nhưng người đó họ bệnh đạo nhiều quá cái họ chê cười, chê cười đó tại tu tập tu sang tu bà mới bệnh dữ rồi đó, là tu tu hành chân chánh thì về tu bệnh gì đâu. Có thấy không, tu đạo tu theo Phật nhưng người kia bệnh ung thư thì bệnh khổ sở nằm ở chỗ phải nhờ các lo nuôi. Còn người kia thì mấy người kia mà không bệnh á thì giờ sao cái xì xồ chăm chích nói người ta, nói là tu bà đó, theo mấy ông thầy bà đó, tu bà nó bệnh vậy đó, chứ còn mình vậy đâu có bệnh gì đâu, tu có bệnh gì đâu, tại chứ tu đúng theo là tu hành chân chắc mà thì ra là tu bệnh. Rồi thấy người đúng nói đúng hay sai? Sai ha, tại mình chưa tới thời kỳ bệnh mình còn đang khỏe. Người ta tới thời kỳ người ta trả nghiệp cho nên là gì, cho nên là cái bệnh nó sinh ra bao nhiêu vậy. Nhưng người đang khi bệnh đau mà người ta không có cảm giác đau khổ nhiều là nhờ người ta quán thấy biết rõ là nhân nghiệp quả mà phải chấp nhận tất cả, cho nên họ âm thầm họ lo chịu đựng nhẫn nại với sự đau và cố gắng lo niệm Phật, cố gắng lo tham thiền, cho nên là bệnh họ không thấy là cảm giác đau nhiều hay là họ không cảm thấy đau đớn, mặc dầu thân xác họ đang phát triển vấn đề đau. Hiểu rõ chưa? Thế như vậy thành ra đó là cái tâm tu người ta phải nhẫn nại chịu đựng được, ta không thấy đau khổ. Tụi mình ở ngoài mình nhìn thấy cái mình chê bai chỉ trích người ta, nơi là tu không nghe chân chánh mới bệnh đau dữ, tu hành chân chánh là mới không đau. Vậy Đức Phật ngày xưa chắc tu bà mà ta tu Phật ngày xưa có bà dữ đắc đạo còn đau. Thôi hả, như vậy ta nói gì cái nó sai là sai. Nó tự đừng có nhớ mà ghi nhận những cái quan điểm sai lầm của người ta, rồi bố mình nhìn Phật tử mình ta nhìn các bệnh đau mình nói ta nha. Đó là trợ mặt á, tu học đàn bà đừng giữ cho tu này nè, nói bệnh gì đâu, nói cho bố mình tới mình đó. Người đàn nói câu cười người hôm trước hôm sau người cười. Tôi bảo báo nó nhanh lắm, phải không? Hồi xưa trả báo thì lâu nha, đời nay trả báo một giây nhận tiền thì đừng có che. Từ người tôi không che mà gì thông cảm, thông cảm người ta khi người ta thua mình cái là gì đó là mới thông cảm người ta, cho nên tức là người ta là nghèo khổ, người ta bệnh đau, người ta gặp những cái điều khó khổ của đời, mình thông cảm người ta, không giúp đỡ người ta được thì thôi, thì họ mới chê cười hay là coi thường người ta, chê chê người ta. Vậy chúng ta phải thông cảm cho cái hoàn cảnh nghiệp của người đó. Tại như vậy, thành ra đây vấn đề thứ nhất là bệnh là do nghiệp của người, mình cũng thế thôi, mình phải thông cảm và mình riêng mình thì phải chấp nhận và mình vui chịu. Nên đó là nghiệp của mình, chấp nhận cả. Tại như vậy, chấp nhận cả bằng hai cái cách. Một là vừa tử, và tự chấp nhận mình đau cứu thuốc theo khả năng của chúng ta. Thứ trị không hết thì thôi, bây giờ sám hối để yêu thương nghiệp tội, thôi cứu thân này cho Phật đi. Hai là như vậy rồi mình cứ lo tu. Nếu mà còn duyên ở đời để sống là tu hết thì thôi, nguyện niệm Phật thì cực lạc chẳng sanh, không có buồn lo gì hết. Mà thấy không, gia đình mình giàu, con cái lo đầy đủ thì mình vui, chứ ăn phận con cái lo đầy đủ nhưng vẫn lo niệm Phật. Chứ phải nói rằng là để con cái lo đọc lo tu nha, hết bệnh họ tu chết cũng đỏ thôi à. Phải không? Có người chết phải reo này, không có bệnh gì chứ ăn no rồi ngã ngang cả cái chết đang nhậu ngon là ngã cả chết à. Vậy là người này chết sung sướng quá nha, rồi thấy không, sung sướng không, còn no đủ hết trơn rồi, nào là đủ chi là hay cái kem hay là cái gươi đủ đầy bụng luôn ha, ăn thịt heo thịt gà nó bụng luôn ha, rồi cái ngã cả ra chết à. Vậy nói là người này no rồi, chết không thành ma. Tại là còn mình đó, mình bệnh chứ ăn không nổi, không ăn vui được chứ. Ốm vô ốm nhắc nè, rồi đừng chết. Bà này chết thì ma nói. Không phải gì, không ăn gì hết chết. Tại vì đâu phải gì đâu. Thì nó thằng ma hay là không thằng ma, đói hay là no, chết rồi mới rõ. Nghĩa là gì? Mình chết rồi mình không có tu. Không thấy không? Đó thì là trong cái trạng thái không tu, cái nghiệp nó dẫn mình đi. Thì thằng ma thằng quỷ gì kiếm sao nó biết, chứ kiếm này chưa biết rõ. Phải không? Ở như vậy, người nào chết mà an lạc thoải mái thì chết siêu, thì không rõ thằng ma thằng quỷ. Còn chết là khổ sở, chết tức chết tấu chết không chịu trấu, chết nên chắc chắn thằng quỷ thằng ma rồi. Thấy không? Ở như vậy đó, thành ra cái bệnh là nghiệp quả của mình, mình chấp nhận trả an nhận vui chịu mà trả nghiệp. Cái thứ hai là sám hối, để nhờ cái lực sám hối đó ta cho phước mình tăng, tội bò mòn, trần nghiệp bắt đầu nó cũng giảm đi, trần nghiệp nó giảm đi, cái đang nghiệp nó sẽ độ nhẹ hơn, nhàn hơn. Đó là cái lối tu của người tu Phật của chúng ta bằng cách là ăn năn hối lỗi, sám hối thường xuyên. Cho nên mà tử còn khỏe nhớ lại Phật sám hối thường xuyên. Khi mà tử là Phật sám hối á, không có câu nệ vào cái là để thầm danh sám hối, hay là lại tam thiên Phật sám hối, hay là ngũ thiên Phật sám hối. Tại vì ngũ thiên Phật cũng là 5.000 vị Phật, phải không? Tam thiên Phật là 3.000 vị Phật, mà hồng danh sám hối là 108 lại, phải không? Trong đó có 80 mấy vị Phật thôi. Đấy như vậy. Nhưng mà mình chỉ lại một ông A Di Đà đủ rồi, ông Di Đà đủ rồi. Vì ông Di Đà là đại diện cho cái đồng thể Phật bảo, mình lại ông Di Đà là mình lại 10 phương chư Phật, là không có 5.000, 10.000, nó hàng hàng xa số Phật. Thấy không? Mình hiểu cái tâm của mình, cái tâm mình nghĩ rằng con lại Phật A Di Đà cũng như con lại 10 phương chư Phật vậy. Thì vậy thì mình cứ lại Nam Mô rồi Phật, con thành tâm sám hối. Thì tâm đó cũng có nghĩa là con lại 10 phương chư Phật, thành tâm sám hối. Thấy không? Cái tâm chúng ta nhất thiết như tâm tạo. Nên tâm mình tưởng như thế nào, mình nghĩ như thế nào thì cái nghiệp nó từ đó nó sinh ra như vậy. Còn mà tự nghĩ rằng lại ông Phật có phước bộ không, lại nhiều ông có phước nhiều ông, vậy thì mà tự có lại ông 18 thiên Phật đi, thì được có phước được là 3.000 ông thôi. Rồi xin lại Nam Mô Đà Phật, rồi xin nghĩ rằng mình lại tu phước chứ Phật, vậy thì cái phước ai lớn hơn? Lại ông Di Đà phước lớn hơn. Tại ông tự đó là tự nghe sư giải lý cho kỹ đi. Đó, như vậy cho nên các tổ xưa dạy chúng ta là người chuyên tu niệm Phật á, thì bất cứ sám hối hay bất cứ gì chúng ta cũng lại hai đầu Phật. Đáng lẽ là buổi chiều mà sám hối ở chùa đó, sư cùng tử chúng ta mà lại ai như là Phật thôi. Nhưng mà tại vì cái thanh quy từ xưa nay lại sám hối hồng danh là phải vậy đó, nghi thức là phải như vậy, cho nên là cũng tuần theo đó mà lại hồng danh là như vậy. Chứ nếu mà làm mới theo kiểu mà người chuyên tu của mình á, ta nói mình không biết sám hối. Từ đó là ta không biết sám hối, phải đi như vậy mới là biết. Tạo đi giờ không biết. Rồi giờ mình tự tụng kinh gõ mỏ đi. Thấy nghiệp trường căn này kia nọ, mới vô mấy tiếng cốc cốc trừ ken 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 cốc cốc ken ken cốc ken cốc ken rồi vô 3 ra 7, vô 7 ra 3 gì đó, thì cái đó là chờ mình đặt ra thôi, mình đặt ra thôi. Chứ nếu bây giờ mà tử mà không cần vô 7 ra 3, đi vô được cái gì bỏ chuông ngõ mỏ tụng tới coi bắt lỗ phải gì không, coi bắt lỗ phải chứ. Vô lỗ phải cho cái người kia, từ kia họ rằng như vậy, cái nghi thức như vậy, quen như vậy, nhịp nhàng như vậy, mình vô mình không đúng nhịp nhàng đó mình không biết. chứ giờ bạn tử đi vô nhiều xong rồi mà thấy sao tụ tiếng chuông tiếng mõ tiếng mõ tiếng kinh tiếng mõ tiếng kinh tiếng mõ tiếng kinh mõ tiếng hòa giờ là hết kinh rồi là dứt mõ đúng không? Có khi nào mà đọc một tiếng mõ một tiếng kinh không? Không, phải thấy rõ chưa? Nó như vậy, nhưng hay dở là do mình đọc trúng chữ hay không, trúng nhịp hay không, nghe rõ hay không. À, như vậy rồi mình hay dở là đọc kinh tụng kinh mình có hiểu hay không, hay dở là mình đọc kinh tụng kinh mình có tỏ bộ được chân lý đó hay không, và hay dở là khi đọc kinh tụng kinh xong tỏ bộ được có tu hay không. Cái đó mới quan trọng. Cái quan trọng là cái cuối cùng là có tu hay không. À, đó tụng kinh chỉ là nghi thức thôi. À, đó còn cái tu thì cái này quan trọng. Thế nha, tại như vậy ngày xưa đời Đức Phật có ai tụng lời Phật dạy không? Không có tụng đâu nữa. Đức Phật đâu có biểu tụng lời Phật dạy đâu. Nhớ lời Phật dạy, áp dụng giữ tâm lo tu. Thấy không? Đó, giữ tâm lo tu mới đắc đạo. Chứ tụng bài đó sau này giữ tâm không nổi, tu không nổi, mới tụng lời Phật dạy để ghi nhớ. À, bây giờ tụng lời Phật dạy không nhớ gì hết, không ghi gì hết, thì đầu xong kệ tu không thầy đó. Thấy không? Thấy như vậy đó. Thế ra nếu là chúng ta chỉ biết tụng thôi, chứ không có biết tu, nên là nó đâu có giải thoát được. Cho nên Đức Phật mới nói rằng đời mà pháp ước người tu khó có người được giải thoát. Cho nên chỉ nương nhờ nên pháp môn tịnh độ mà chấm dứt sanh tử mà thôi. Nương nhờ pháp môn tịnh độ là gì? Là nương nhờ pháp môn tu để giải thoát, là pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật cầu sanh tịnh cực lạc, tức là pháp môn niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh của cực lạc. Đây là một cái pháp hành trì, hành trì à, mà khỏi cần tụng kinh à, mà chỉ lo niệm Phật mà thôi. Nhờ như vậy mà sớm được nhất tâm, đoạn phiền não lâm chung được giải thoát. Thế đó chứ. Thế như vậy cho đời bán phát này lo ăn muốn chết, làm ăn đầu tiên tính điện tử trong mà tiền mà không đủ xài đấy, thiếu nợ tính đừng đùm lưng đấy. Để ra nó như vậy đó. Bây giờ thì chỉ có cách tu mau chống lẹ là dễ dàng, đó là niệm Phật là đủ rồi, đơn giản thôi. Thế như vậy mà tử nghèo muốn chết nè, đó tiền bạc là không có để sống, có thời gian đâu mà lo ngồi để tụng kinh thời kinh đó cả tiếng hồn. Thế mà ngày cũng mấy thợ vậy rồi sao mà ăn, rồi đói cháy mồ luôn. À như vậy thì bây giờ tự vẫn làm ăn mà vẫn tu được, tại vì nó niệm Phật. Nó có thể làm ăn niệm Phật tâm thẳng bốn được vậy. Có thể vừa làm ăn thì càng gì sách kinh pháp qua tụng được không? À không lẽ vừa cầm kinh pháp qua mà giữ được đi tụng không được rồi. Bây giờ bạn tử đang ở đợi nhà người ta, để làm mướn cho người ta, làm khu quân giác cho người ta, rồi bạn tử tụng kinh được không? Thì chú được không? Không. À, tụng kinh là phải ngồi phải có chỗ. À, thì chú cũng ngồi kiến ấn đàng hoàng. Tự nhiên là đang giác ngạo người ta cái bỏ mình ngạo, phải xuống ngồi bắt ấn mình chú. Ta nói chắc trù tôi gì đây là cuốn cây cho mình xong chiều luôn. À, như vậy á. Thành ra đâu có được. À, nhưng mà niệm Phật thì được. Mình giác lúa mệt, giác gạo mệt, mà làm lao động mệt. À, mình vẫn niệm Phật thầm không ai biết. Phải không ạ? À, mình niệm Phật nhờ Phật đỡ mình cho hết mệt. Thế như vậy thành ra mình tu với ợt rồi. Để đâu hoàn hẳn nào, bất cứ phương diện nào à, mình cũng tu được hết. Đó như vậy thì Đức Phật đã đo lường trước. Thì đây cảnh là đời mà pháp là chỉ có một niệm Phật là mới cứu mình có khỏi sanh tử dễ dàng mà thôi. Còn những pháp tu khác rất là khó khăn. Thế chứ, tại vì từ giữ giới, thiền định à, cho đến là tu quán trí tuệ là chỉ có pháp một niệm Phật là dễ tu nhất à, như thế. À, cho nên nhờ mình tu như vậy, niệm Phật như vậy, phước đức tăng tẩu bào mòn. Tẩu bào mòn cái nghiệp nó giảm đi, có thể nghiệp nhẹ nó mất luôn. Vậy thì thân thể chúng ta sẽ gì? Từ đó thoát mình ra. Nhiều khi nói là phước hơn, mình có phước hơn gặp phước hay thầy giỏi. Phải không? Phước hay thầy giỏi, hơn gặp phước hay thầy giỏi. Đó, đó nghĩa là sao mà hơn gặp phước hay là phước này phước tốt. Là phước này chỉ đúng mình thầy giỏi là thầy này cũng hơn nữa. Ổng bóc ngàn ổng lấy thuốc để trị thuốc bệnh ta hết, là thầy nó cũng là giỏi là nhà hơn gặp thuốc tốt. Còn thầy mà giỏi gặp thuốc dở tốt không? Thế nào mà thầy không hết rồi? Thế cho nên thuốc hay thầy giỏi là hai cái câu này á, dân gian nói rất là hay. Thuốc thì nó sẵn hay rồi, nhưng mà nhờ ông thầy giỏi nó khéo bóc à đúng cho nên là hết được. Còn thuốc hay gặp thầy dở sao mà tới không hết bệnh luôn đó, không để nhầm bệnh là không hết được. Ở như vậy à, như thế thì đó là cách để chúng ta chuyển nghiệp trong cuộc sống cơ thể chúng ta về thân mình. Phàm phu thánh nhân đều có bệnh không biết gì nhiều, vậy thì ai có bệnh cả hết. Nhưng mà có người tu được có tu á thì cái nghiệp đó nó đổ sanh thanh sát này nó tự ít hơn nhẹ hơn à, còn người không tu thì nó đổ sanh đầy đủ à, người không tu nó đổ sanh lên mình cảm thọ đau đớn nhiều hơn, mà càng đau đớn thì nào khổ sở nhiều hơn, phải không? Đó. Còn bây giờ người có tu như chúng ta, mình là biết đây là nghiệp của mình, nó trổ sanh cơ thể chúng ta, đó là nghiệp chướng nó đòi nợ của thân mình. Mình chấp nhận vui chịu, mình cắn răng, mình ráng chịu, kham nhận cái đau bệnh này, cho nên mình cảm giác đau hơn, phải không? Ít cảm giác đau hơn. Thật ra từ đó chúng ta cảm thấy rằng là tu nhờ cái tu mà bệnh nhiều nhưng mà bệnh đau, thậm chí là những bệnh là nặng nề, ung thư cơ thể chúng ta có cảm thấy rằng đó là nghiệp, cho nên chúng ta là an phận mà chịu đứng, cho nên chúng ta nhẹ nhàng hơn người không biết tu. Thế là như vậy, người có biết tu mà những bệnh nặng nó khổ lắm mà tính, thấy không? Sợ chết không? Bệnh tu cũng sợ chết, thì người tu chúng ta có sợ chết không?
Không.
Mà bệnh cứ đạt nghiệp cho nên hết thở chết tự nhiên không, mình đâu có sợ chết sớm chết buồn gì cũng chết. Thế như vậy, cho nên chúng ta không có lo. Thế như vậy, vậy thì vấn đề tiếp theo là người trí. Chúng ta khi mà bệnh đau, nghiệp nó đổ cái thân này, thì chúng ta làm sao đây? Là thứ nhất là quán bệnh là nghiệp, nên chấp nhận cái trải nghiệm. Đó là thứ nhất của người tu của chúng ta. Những người tu cho đạo Phật chúng ta có nhận thấy được sự việc này. Cho nên khi bệnh đau mình quán là do nghiệp của mình đã tạo từ quá khứ rất là nhiều. Thân hôm nay nó mang thân thì phải trải nghiệm, phải chấp nhận vui chịu mà trả lần. Đó như vậy, mình đã đỡ cứu đỡ rồi thì ai cũng đòi mình phải cố gắng năn nỉ người ta, mà trả từ từ, ít thì trả liền, nhiều năn nỉ trả góp lần, đó, chứ mà không trả là ta đòi người ta chửi ta mắng đến đập mình nữa, khổ sở quá, trả, nhưng mà phải ráng bằng ngang trong khá giả nữa để trả nữa trả hết thôi, phải không? Đó như vậy. Thứ hai là quá năng buộc là không, để chúng ta tự tại không cảm giác đau nữa. Đó, vậy thì cái thứ hai là tiến bộ hơn, cao hơn. Người trí chúng ta thứ nhất là gì? Là cảm nhận nghiệp quả, chấp nhận vui chịu mà trả. Thứ hai phải dùng trí quán ngũ quận vốn là không. Đây là nâng cao trình độ chúng ta lên chút xíu á. Người Phật tử có học kinh và có hiểu rõ và biết cách thực hành để mà ứng dụng, để mà đốt giai đoạn, để chấm dứt phiền não sớm, để tâm được tự tại khi mà cơ thể chúng ta có cái gì đó thay đổi, bệnh hoạn đau chẳng hạn. Đó, nói chung là khổ sở về thân. Cho nên trong kinh Bát Nhã Phật dạy chúng ta đó, và tự nhớ cái đoạn đó không? Từ đầu Bát Nhã khi anh Bát Nhã Ba La ngày quan tự tại suy ra cầu cùng, thấy ra năm uẩn đều không, thấy không? À, bao nhiêu khổ ách cuối cùng vượt qua, thấy không? Là cái văn tần việt nam tử tụng hoài, phải không? À, còn nói theo mà văn âm hán tử thường nghe đó là quan tại bồ tát thành tâm Bát Nhã Ba La thành ra thời chứng kiến uẩn như không đủ thấy khổ ách. Câu này Phật tử là mà không học cái nghĩa thì câu này thường nghe nhất, giữa các chùa thường nghe tụng cái chuyện này là tụng long đó. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chứng kiến ngũ uẩn và không độ chứng khổ ách. Đó là cái câu văn đầu tiên của kinh Tiểu Bát Nhã. Thấy không? Ngài Bồ Tát quán tự tại. Quán tự tại là gì? Là quán xét mà được tự tại. Bồ Tát quán tự tại Bồ Tát là quán xét chính xác, quán xét thường, quán xét thành công, cho nên tự tại nên cũng là mang danh là quán tự tại. Còn mình có quán được tự tại không? Không, mình không có quán thì đừng nói là quán. Thế mình không có quán thì mình là không có tự tại mà mình khổ sở. Tại như vậy, còn này là quán phân, thế là quán thể nhập, cho nên là tự tại. Đó, vậy thì nhờ cái ý quán này, quán năm buộc là không. Thì quán năm buộc là không là quán thế nào tự? Là xác thọ tưởng hành thức, cái cấu trúc nên cái thân con người của chúng ta là thân xác lẫn tinh thần này. Thân xác thì có bốn cái đề cậu cấu trúc lại, đó là tứ đại, đất nước tự do, phải không? Rồi là bốn phương diện tinh thần là thọ tưởng hành thức, là do gì? Là do cái duyên cộng lại mà thành. Đó, đấy gì? Và tất cả cái này cộng lại mà nên đều là duyên cộng lại mà thành. Đó, vậy thì những cái gì mà do duyên cộng lại mà thành thì cái đó nó thành tựu bởi thời gian. Vậy thì thành tựu thời gian thì nếu duyên không cộng đủ được nữa thì nó tự nhiên nó rã rời ra. Đó là như vậy. Tại đây chúng ta quán thấy cái thân này, tứ đại này là do duyên cộng lại mà nên, chứ không phải tự nhiên mà nó mà có. Đầu tiên thở thì vô tới là cái nghiệp của mình từ quá khứ chiêu cảm đến đi vào sẵn bụng mẹ, đi vào cái bụng mẹ, kết tụ tinh tra quý mẹ thành cái bào thai. Vậy thì cái thân này là gì? Là tinh tra quý mẹ cộng lại thành thân xác này. Ngân xương thịt máu mủ này là do tinh tra quý mẹ cộng lại thành thân xác. Đó như vậy. Còn bây giờ cái thần thức của mình chết đi, mình đi vào trong này, mình cộng trú lên đây là cái linh hồn của chúng ta thì nó mang tất cả cái gì của quá khứ đi vào này là cái nghiệp nghiệp quá khứ do là bị cái nghiệp mình tạo đó, là nghiệp của mình, nghiệp thức của mình tại do cái nghiệp mình tạo nó dẫn đi, dẫn cái tật thức, nghiệp thức chúng ta đi tìm nơi rõ ràng là vào bụng mẹ. Thế thì trong bụng mẹ ta cấu trúc có ba vấn đề: một là linh cha, hai với mẹ để cấu trúc lên cái thân xác, phải không? Hai là linh hồn chúng ta nó đi vào trong cơ thể mẹ và nó hợp trên nhau với mẹ tạo thành một cái thai nhi ở trong bụng mẹ có linh hồn, có linh hồn. Nhưng linh hồn này nó bị bế tắc, nó không đủ điều kiện nó phát sinh thì nó chưa tiếp cận cái gì được hết. Khi mà nó sanh ra rồi thì là lục căn đầy đủ, tiếp xúc với lạ lục trần ở thế gian này, lúc đầu nó mới có sự tiếp nhận mới. Thì cái ở trong cũ nó kích thích để mà tiếp xúc cái mới, rồi bây giờ đem vô nó tạo thành cái mới đi nữa, mình thấy rõ không? Thế như vậy thôi, đơn giản vậy. Cho nên là sắc thân chúng ta có năm vấn đề, và năm vấn đề này cũng đều do tự nhiên tạo thành nên. Cái tinh thần chúng ta là thọ tưởng hành thức, thọ là cảm thọ du khổ, tưởng tức là cái sự là suy tưởng chúng ta quá khứ hiện tại và tương lai mình suy tưởng, tưởng quá khứ thì nhiều, mơ tưởng tới tương lai nữa, là như vậy, là suy tưởng là như vậy. Rồi bây giờ cái thứ ba là hành, tức là cái sự chuyển động giữa tư tưởng này sang tư tưởng khác. Hành là cái nghiệp hành của chúng ta với cái tam nghiệp này luôn luôn nó thay đổi, nó tiến trình, nó liên tục và liên tục. Đó là hành, hành là sự biến động, sự di động giữa cái là cái nghiệp của chúng ta, trong đó chia ba là gì? Thân khẩu ý. Mà nói ngay rõ ràng hơn đó là gì? Là cái hành sự lộ trình của tư tưởng chúng ta luôn luôn chuyển động ra như vậy. Rồi thức là gì? Là sự phân biệt của chúng ta. Như vậy thì bốn cái tinh thần này cứ do điều kiện cộng lại mà có, phải không? Nếu không có điều kiện cộng lại thì bốn cái này nó không bằng. Để như vậy thì nên đây bốn cái này gọi tinh thần cộng với bốn cái phần kia là tứ đại tạo thành cái là ngũ uẩn thân của chúng ta. Tất cả đều là duyên hợp cộng lại mà có. Thì với thời gian cái thân này lớn lên 9-10 ngày trong bụng mẹ sanh đẻ ra rồi, chúng ta được lớn lên theo thời gian nữa, tứ đại thân này được tứ đại ngoài cung cấp nuôi dưỡng, rồi nghiệp thức chúng ta đã có sẵn ở trong, tức là họ tưởng là thức có cũ rồi, bây giờ nó xuyên theo lục trần, nó xuyên theo lục căn, nó ra ngoài, nó dẫn lục trần vào để bắt đầu phát tạo ra gì, những cái gì, những cái mới. Thấy không? Thì cái cũ có sẵn cộng với cái mới nữa. Đó như vậy thì như thế thì ngũ uẩn cái thân này nó là giả là thật. Thì đó, khi quát được như vậy rồi, chúng ta không còn đam mê, không còn chấp trước và không còn bảo thủ nữa. Cho nên ở đây mà Bồ Tát quán tự tại khi dùng trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật quán chiếu càng ngày càng rõ ràng hơn, là hành thâm và đạt được kết quả lớn, tức là gì? Là ngày thấy rõ cho ngày buông xả, thấy không? Đó, cho nên ngày vượt qua khỏi khổ đau. Tại vì vậy cho nên có cái thân này mà ngày đã liên khỏi tâm chấp thân này, cho nên cảm giác đau khổ của thân này không tồn tại với ngày nữa, cho nên ngày đã xả hoàn toàn, cho nên là dĩ đi quán là như thế đó. Cho nên cái đoạn đó chúng ta đã nghe đó. Bồ Tát có tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đồng thời chưa kiến nguồn cho không độ của bác, tức là cái chưa kiến nguồn chúng là không rồi, thì trong cái không đâu có chứa gì hả bà tử? Không là không, không có gì hết. Tại như vậy tại đây cái tâm chúng ta là đóng không rồi, thì trong đó không có sinh ra cái cảm giác cái đau khổ do nơi cái xả về cái ngũ uẩn thân này rồi. Nên ai mà còn cố chấp thân uẩn này thì sẽ còn cảm thọ đau khổ với thân này sinh ra. Ai xả bỏ ngũ uẩn thân này rồi thì cái cảm giác về thân này không còn tồn tại gì nữa. Cho nên có thân mà khi không có thân, phải không? Thì ra tự tại là như thế đó, hiểu không? Thì nói ở đây tinh thần lý Bát Nhã là cao thúc, nhưng cũng nói ra để chúng ta được nghe có khái niệm. Bồ Tát khác mình khác, Bồ Tát thì quán sâu, cho nên là ngày độ trừ, cho nên ngày độ tất cả các quán. Tụi mình quá phân nấu, mình vẫn giữ thân này cho là của mình, cho nên bao nhiêu quán tới mình đều dính hết. Phải không? Bây giờ xin chửi Phật tử, Phật tử quán tự tại Bồ Tát, Phật tử không nghe gì hết. Phải không? Phật tử tự tại không? Nói như vậy đó, đồ tử là chữ đại sư chứ quán tại Bồ Tát kể như sư tự do. Còn nếu ai mà suy nghĩ để vào lòng phiền não, tại sao nói như vậy là phiền não là sao? Giữ lợi, mắng lợi, đánh lợi, tạo nghiệp với nhau, đó là như là mình bảo bỏ thủ. Thế nên như vậy nó sinh ra thì đấu tranh hơn vua là để bảo trì cái gì, cái tự ngã của mình đó, là như vậy. Thế thì hai vấn đề này là người tiến chúng ta cần phải biết. Thứ nhất là quán định là nghiệp, nên chấp nhận trả nghiệp thì nghiệp từ từ nó hết đi. Thứ hai là quán cũng là con được tự tại. Về sự dẫn chứng là thứ nhất là kinh Bát Nhã và tự nghe đó. Thứ hai sẽ kể ra câu chuyện của vị hòa thượng mà rất là nổi tiếng chúng ta hầu đời cái đồ cũ, đó là gì? Đó là hòa thượng Thích Thiện Hòa. Và Thích Thiện Hòa là hiện tượng Diệu Hóa Đạo ngày xưa. Tại có biết hòa thượng Thiện Hòa không? Hòa thượng nào lớn tuổi thì biết rồi không? Còn hòa thượng cha trẻ chẳng biết, thời xưa thì biết rồi, còn hòa thượng mới vô vua chẳng rành đâu. Hòa thượng Thích Thiện Hòa là hai vua đệ cùng tu được một, Thế nên Hòa Thượng Thích Thiện Hòa là viện trưởng viện khóa đạo. À, Hòa Thượng Thiện Hòa là gì? Là phó viện trưởng và kiêm trưởng ban Hòa Pháp Trung ương hồi xưa. À, Hòa Giáo Thống Nhất hồi xưa thôi đấy. Tại vì Hòa Thượng Thích Thiện Hòa ngày giữ giới rất kỹ. Ngài là có là một cái giới cứ của một vị tỳ kheo lớn tuổi. Nói là Hòa Thượng Thiện Hòa, ai cũng nghĩ rằng là người giới đức tinh duy nhất của giáo hội ngày xưa. À, nhưng mà ngài giữ giới như vậy, còn tu như vậy, được tăng ni thế giới là kính trọng luôn, chứ phải Việt Nam là không đâu. Nhưng mà ngài có cái bệnh sâu thể, ngài bệnh là ngài nằm ở giường luôn, rồi thời gian mình giết là mình phải lỡ đét luôn. Yeah, lỡ đét có thể chết luôn rồi đấy. Có thấy không? À, đâu phải là tu không bệnh. À, ngài giữ giới thì rất là kỹ đó. À, nhưng giữ giới là phương diện giữ giới, nhưng cái hiểu cái chỗ sanh sinh thân là cái chuyện bình thường, có tiêu không? Thế như vậy các bạn, là giữ giới là không bệnh. Thế hay là mình tu đắc đạo không bệnh? Nó đắc đạo mà còn bệnh đừng nói tới giữ giới, chưa giữ giới mới về đồng đầu thôi, phải không đấy? Thế như vậy cho nên là một vị mà tu hành người ta có cái sự quán, đều có sự là kham nhẫn chịu đựng như tâm xá, cho nên bệnh đau họ không cảm giác khổ như mình. Cho nên bài tự vẫn cười xòa. Ai nếu không mà tự nó hãy coi tôi mà ráng mà tu. Mà tự chỉ á, tự hãy coi tôi mà ráng mà tu. Rồi bởi ý mà tự nói là sao? Nghiệp trước tôi tạo, bây giờ tôi phải trả quả. Mặc dù hiện tại tôi tu rất tốt, nhưng mà quá khứ nghiệp của tôi tạo rất xấu, cho nên cái thân này tôi phải trả nghiệp. Thế bây giờ bà tự nó phải cô tôi mà đáng mà tu. Tôi nói thế như vậy tôi đang bà thử một hơn nói gì đó, đó là một cái gì, cái lực của mà một người tu có thể là ngồi lại ngài cũng đạt được cái đạo như thế nào đó, cho nên ngài nó có tâm thoải mái tự tại khi bệnh đau. Còn mình mà lỡ lét chút xíu một chỗ đó mà tính rên chỉ nhức mỏi đau lưng chút xíu mà mình ra phân lỡ đi rên rồi nó trời ơi đau quá sư ơi, đau quá con người, đau quá phật tử rồi. Mình thấy nó như vậy đó, tại vì mình không có tu được như các vị đó. Cứ như là sư kể câu chuyện cũ tưởng nghe hoài đó, là ông thì gã sang ra một cái rừng đó, mà nhớ gì đó không, ông bệnh như vậy, ông giữ giới như vậy, ông tu như vậy đó, mà khi bệnh khởi lên rồi ông nằm liệt giường luôn, ông ngồi trong đó rồi đó ông rên ông than, ông nói con để tưởng Như Lai mà con bệnh Như Lai chết đến thăm tới chứ. Mình là anh em huynh đệ rất đông, mà tại sao mình bệnh vậy mà chết ai đó thăm, chắc phải là chắc huynh đệ đó. Như vậy tại vì cái ông tu chưa đạt được cái tâm giải thoát tự tại, cho nên cái cảm giác về thân, cái đau khổ về thân nó hiện ra nó rất là nặng, do đó liên hệ cái tình cảm giữa mình và người, cho nên đau bệnh không ai thăm buồn nữa mà đấy, đúng không? Thật tới bệnh không ai thăm buồn không buồn, và mình ta thăm bài vui không vui. Tâm lý nó vậy thôi. Thật tử là cha mẹ bệnh đau con cái không thăm buồn không buồn, mà con cái thăm hoài em thấy vui đó. Như vậy cho nên sang ra nằm trong tâm lý này, Đức Phật được biết rõ chứ mới sai này cái giết đến đi giáo quá. Trời ơi, quan trình giúp tới đâu có thăm lơ bệnh hoạn gì đó. Rồi biểu khuyên, rồi giác ngộ, rồi quán xét thân. Rồi là ngày bật ngầu dậy, rồi quán cái ngày sẵn thân chứ có láng gì. Thế thấy không? Mà khi mà bật ngầu dậy là ngày dùng hết tâm lực của mình. Thế quên cái bệnh mình đi. Tại vì cái sức mạnh bây giờ nó bùng phát lên. Thì ngày bật ngầu dậy, ngầu kiến dài, rồi quán thân này là ngủ quẩn này vô thường, khổ đau. Thế không nên chấp, nên xả. Rồi chúng ta hát liền tới đó như vậy đơn giản thôi. Còn giờ Phật tử đang nằm bệnh đau thì vẫn còn vậy thì bạn đi đến con ngon nằm chưa thôi, được con nằm được không, thôi con nằm được cũng được, ngọn nổ thôi nằm đi. Nếu bệnh đầu vậy được Phật tử có lực mạnh rồi phải không? Thấy như vậy tự nhớ mà kỳ mà suy nghĩ năm ba sườn này chịu là 3-4 ngày phải mà tỉnh mà sư là chưa biết mình là nghỉ ba sườn nữa mà thấy không? Đó điện đó quẹt xe cái té cái đầm nhẹ thôi mà nó xuống hư cái ngồi giống nổ nó không ra tiếng, mình tưởng mình mập té xuống ép tim thôi, ai ngờ đâu chừng 4 ngày sau đó ngồi hết nổ luôn mà tỉnh chừng đó. Rồi bác sĩ kêu ra ngoài khám liền cho tình vô nghỉ năm ba sườn, hai bên nó nứt, ba cái giữa nó rớt xuống vậy, nó tự xéo xẹo nè, nó xu cò xuống vậy nè mà tỉnh vậy đó, mà không sao, nó nằm xu cò sát theo cái đường xương sườn. Thì bác sĩ nói trời ơi ông sư có phước thiệt, gần người ta một cái đủ chết rồi, nó nhảy xuống đâm lũng rồi đấy, lũng phổi mà bên đây là lũng tim, đó là cái tim này bên đây là cái tim, mà nó nằm xu cò sắc rạc nó xu xỉ như như chưa mê nữa đấy đó gì vậy. Thì rồi này chú Sáu chú bó thuốc cái xin bó chú nói là không sao khỏi đi mổ, theo ra đi mổ sắp xương đúc đinh vô hay là đấy, thì Sáu tháng sau mổ ra đúc đinh ra. À, chú nói là khỏi, để tôi bó cho tự kéo lên này. Thôi xin nói một phút tiên rồi nghe là tôi đi khỏi vậy. Rồi bọn sáng tôi thay miếng rồi thôi. Rồi là cột tay trở luôn. Rồi bắt đầu là 3 tháng sau nó lạnh luôn rồi đấy. Từ từ nó sụt sịt từ từ cái nó hết sụt sịt luôn. Rồi là khi mà 1 tháng sau rồi kiếm nó gác lên 3-4 rồi. Nó gác ngay hết, gác 3-4 rồi đấy. Đó rồi từ này nó tủy nó xanh ra áo áo gần nghiệp rồi, bây giờ nó xin xin bây giờ chỗ này nó bóng lưỡng giống như hàng vô đá mà trong phát. Nó như vậy, người ta thấy hay vô cùng hả? Nó như vậy đó. Thật ra là phương pháp bó thuốc rất là tuyệt vời. Tôi đi nhà thương là cái không có đặt,
thấy không? Nói như vậy.
Cho nên ở đây Phật tử thấy rằng á, một người tu á, khi bệnh đau mình có lực tu á, mình vượt qua cảm giác bệnh đau, mình cảm thấy rất là bình thường. Vậy đúng không? Từ khi xả thân rồi mà không cảm giác hoàn toàn đau khổ rồi hết. Bây giờ Phật thấy như là bộ sư phụ các Phật tử thấy không? Bình thường phải đau lắm, từ bị nhức nè, rồi bị lỡ cái lưng này 2-3 lỗ nè, rồi xưa là đi mua thuốc sức sức rồi nó hết hết lầy hết lầy. Nhưng mà một tháng trước khi chết đó, Phật tử thấy sao? Tự nhiên nó lạnh nó chơi luôn rồi. Lưng gì đó là nằm nó trơn, làm mẹ nó không hay đâu đấy. Nói chuyện mà bữa đó tắm vô tình coi lại là lưng bà nó ngó quá chứ, không còn không chút xẹo. Nó ngộ chứ. Là như cái duyên kỳ nó tới rồi, nó khiến rồi. Bởi vì xin nhớ cái câu mà sát tự chân ra niệm Phật á, sát bảo niệm Phật nhớ không? Lâm chung không bệnh đau đấy, có nhớ không? Lâm chung mình không còn bệnh đau nữa. Trước đó mình đau bệnh, nhưng lâm chung không còn bệnh đau. Vậy thì khoảng thời gian gần chết á, thì nghiệp nó hết rồi. Cho nên là chúng ta khỏe khoắn là tỉnh tâm niệm Phật ra đi. Chứ mà đang chung mà vẫn còn bệnh mà đau vậy thì niệm Phật nổi. Thế mà thấy không? Người mà không tu nữa, khi chết bệnh đau nó hành xác nó chịu không nổi. Còn mình nhờ tu cho nên lâm chung đó, lúc đó nó ngừng nghiệp rồi. Cho nên mình tự tại niệm Phật ra đi. Đó, thế là nghĩ là lâm chung không, không bệnh đau đó. Nhớ không? À, như vậy. Thế thì kể câu chuyện thứ hai, Phật tử nghe, đó là Thượng Tọa Thích Minh Phát. Thượng Tọa Thích Phát là đệ tử của Hòa Thượng Thiện Hoa, của Thiện Hoàng nhé, không Thiện Hoàng nữa, ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là ở chùa Quan. Thượng Tọa Minh Phát này là do Hòa Thượng Thiện Hoàng nuôi từ còn nhỏ. Còn Hòa Thượng Thiện Hoàng này là còn trẻ ăn xin, từ nhỏ ăn xin đó. Nhưng mà chưa một Thượng Tọa không à, tại vì cái đức độ lớn quá. Cho nên ai cũng chưa một Thượng Tọa. Bây giờ mà ổng chung gác với Hòa Thượng, đi đâu đi đó đây mà đàn ông đụng không được, đụng đỡ ra này đó vậy á, mà đi đâu bộ cũng săn như có hai cục thân lên luôn, săn săn kéo kéo lên rồi mất cự lắm đó như vậy. Mà hiền dữ lắm, mà hiền hậu dễ thương lắm, mà mập mà đẹp nữa đó như vậy. Rồi ai cũng thương, nhất là Phật tử nhà giàu đó thương dữ lắm, mọi người kính dữ lắm, giờ cúng dường dữ lắm. Tại vì thường thường Phật tử nhìn qua bên ngoài họ cảm giác không mến đó như vậy. Này Minh Pháp thì đạo đức rất tốt, mà lại là có cái phong thái lạ luôn đó như vậy. Rồi ngài là do nơi lúc xưa là Hòa Thượng Thiện Hoàng thấu nằm như bao, mà như bao không hộ pháp mắt Hòa Thượng. Hòa Thượng đang bệnh nằm ở trên giường đó, mà Hòa Thượng là nghe hộ pháp ở trong chùa mắt, là hãy ra trước lượng đứa nhỏ gì nuôi sau này nhờ nó, ta nó sẽ hộ pháp cái chùa này đó. Vậy thì đứa nhỏ đó là ai Hòa Thượng? Đứa nhỏ đó là ngày xưa là Phật tử làm công quả ở trong chùa Quan. Mà bà Phật tử này già mà nghèo lắm, bà tử thấy chùa là quý thầy cực khổ quá đó, bà tử bà phát nguyện sau này con sẽ trở lại để hộ pháp quý thầy tu. À, thì do đó sau bà chết cái bà đầu thai trong nhà một người mẹ rồi đó sanh ra, rồi sanh ra rồi sanh ra rồi không nuôi, rồi bỏ trong cái giỏ, bà tử nửa đêm bỏ ra trước cổng chùa Quan, nửa đêm bỏ cổng chùa Quan. Rồi Hòa Thượng Thiện Hoàng được hộ pháp mắt á, rồi mấy lần hầu đi ra tin hộ pháp mắt là đúng. Cho nên là đốt đèn ra ngoài cửa thấy đứa nhỏ đang nằm nó khóc, đứa trai đi như hộ pháp mắt rồi. Đó, rồi mình nuôi đó, nuôi lớn lên luôn đặt là Minh Phát thôi. Thế là ổng tự nhiên có phước à, như vậy. Ra một tiếng nói của thầy Minh Phát đem lại cũng nghe. Bây giờ Phật tử mà cúng dường đó rất thương kính thầy, bằng nhiêu thầy là cúng dường nhiêu, khỏi nói vậy á. À, ra mấy thầy mà làm đánh nó dỗ hoài, làm bất cứ việc gì mà thiếu tiền mà để là điện lại là tụi con điện nói tụi con giúp đỡ con kẹt, con kẹt gì nhiêu làm gì, nói con làm gì vậy cho con thiếu mấy chục triệu đó, được rồi chút đem lại cho. Rồi xong rồi là tụi con chỉ cứu điện thoại với đệ tử thôi, là nó đem đến cúng dường con thầy liền. Phải nói nhắn như đó, tính nữa là công chúa Thái Lan mà kính trọng và thượng phát kiểu văn luôn, thấy không? Đó đó là tượng tọa Thích Minh Phát ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là dùng quan này chết rồi. Chết là do gì? Cái bệnh nó gì? Bệnh tiểu đường. Còn trẻ mà đấy bệnh tiểu đường rất nặng. Đó, thành ra nhiều khi quý thầy đó mà không có điều dưỡng cơ thể tiểu mà tính, và tự cúng gì ăn lấy, cúng gì ăn lấy, ăn hết luôn, ăn cho nó, do đó sanh ra là đường nhiều quá, ăn tối ăn đêm ăn ngày, cho nên nó sanh ra bệnh. Đó rồi mà tự ép ăn mà thầy không chứng cứ, rồi ăn dưới là sanh bệnh. Mình tiểu đường mà lúc đó là khó chịu lắm mình đấy. Thì ra thời gian đó đến độ mà đi qua bên Thái Lan trị không hết, công chúa Thái Lan bao trị luôn mà không hết. Sau này chết tuổi còn trẻ, bốn mấy tuổi chết rồi. Nhưng mà cái đám tang của là hòa thượng Thế Pháp còn hơn đám tang của hòa thượng lớn. Trời ơi, thấy khủng khiếp luôn. Cái phước của thầy thì nó muốn nói về cái chỗ là gì? Tức là gì? Là bệnh đau. Người ta đang ngộ cái bệnh đau của cơ thể, người tu chúng ta đều là cái nghiệp. Cái nghiệp nó trổ sang đây, nó sang sang. Thấy không? Tại vì vậy, cho nên nhưng mà đau không đau. Tại vì mình có tâm tu tự tại, cho nên đau không cảm giác đau như người khác. Ví dụ khi là không cảm giác đau lớn gì nữa. Tại vì vậy, thành ra vẫn bình thản tự nhiên khi bệnh đau. Đó là xin kể hai câu chuyện của hòa thượng đó, tự chúng ta nghe, để chúng ta thấy rằng là cái bệnh là nghiệp, là do mình có chí tâm tu, có được tu, cho nên mình bệnh mà không bệnh. Phải không? Bệnh là không bệnh. Vậy mà tự tập gì được không? Mấy mốt có bệnh đâu có đơn nha. Đây, mình gần mấy mốt có bệnh đó, bệnh mà không bệnh. Thế như vậy thì đó là sẽ nói cái điều thứ nhất là bệnh bệnh thân. Thế như vậy. Thứ hai, vấn đề thứ hai là bệnh tâm. Bệnh tâm của chúng ta, vì trong năm Phật tử chúng ta có hai vấn đề để chúng ta bàn. Tại vấn đề thứ hai là bệnh tâm, là bệnh căn gốc của người tu chúng ta. Bệnh tâm là gì? Tức là bệnh phiền não. Bệnh tâm là bệnh phiền não. Thì có hai phần mà xin đưa ra đây. Thứ nhất là bệnh an. Ai mà không có phiền não? Lên đây có ai không có phiền não không? Ai có phiền não? Phiền não là gì? Là những cái gian sức trong tâm hồn. Là những cái đau khổ trong tâm hồn, dùng những nghĩa lớn là tham sân si. Nó rộng ra nhiều là tham sân si, sầu bi khổ não, vân vân nhiều lắm, có thể có trăm có vạn ngàn phiền não trong lòng của mỗi người chúng ta. Thì cái phiền não ở đây đó, mà tự biết là do đâu không? Là do tập khí nhiều đời kiếp đã qua, nó tồn động lại trong kiếp này. Tại vì chúng ta đã trâu lăng sanh tử nhiều đời kiếp, một kiếp sanh ra là con người chúng ta, người vương tập nhiều tánh xấu thêm vô, tha thêm tha, sân thêm sân, si thêm si, tà kiến tật đố gì đó, nó cộng thêm hoài, đó gọi là phiền não tăng dần. Tại vì không có tu, mình không có tu mình không có giải thoát, chứ không bào mòn đó. Mà đối cuộc thì mình lại gì? Là mình tạo nó thêm hơn nữa. Đây là cái này không? Ở như vậy cho nên là đó là tập khí phiền não. Tức là những cái gì mà nó tập, mà nó tạo thành cái nghiệp của chúng ta từ vô lượng kiếp dẫn đến hôm nay. Dẫn đến hôm nay. Ở như vậy nó cộng dồn lại. Trong cái tập khí nghiệp này có nghiệp con người tạo, có nghiệp xuất sinh tạo, có cái chủng loại thấp hèn tạo nên, nó cộng chung dồn lại. Tại vì quá khứ mình tự cho phải là con người không đâu. Cái lúc mà tự đọa làm thân thú cầm, làm trâu, làm chó, làm bò, làm heo, làm vịt, phải mà đến. Thì mà tự mang cái tâm chất của những loài thú cầm, thì cái tập khí thú cầm nó cộng dồn chung vô đó. Cho nên có nhiều khi con người sinh ra mang tên con người mà cái mặt thì giống thú, phải không? Mang tên con người mà cái khí chất lại giống thú cầm. Nó là do gì? Là do cái quá khứ là họ là cái chủng loại loài đỏ đó. Bây giờ sanh ra kiếp con người này làm thân con người, nhưng mà cái gương mặt hay là cái giống dáng hoặc là gì, hay là cái tâm lý nó ảnh hưởng phản phất cái quá khứ nghiệp là chủng loại đó hiện lên. Tỉ rõ không? Nó như vậy. Và cho nên có con người sanh ra con người mà mặt giống như heo, giống như trâu, giống như chó. Và thấy không? Nó như vậy, nó vậy đó. Hay là tánh tình, thấy không đó? Có người sanh ra là mát mẻ dễ thương, người sanh ra thù hung dữ dữ lắm luôn. Và tại vì cái khí chất của thú cầm ngày xưa nó vẫn còn tồn động, nên khiến người sanh ra nó là như vậy. Thế nên vậy, tuy nhiên là tôi kể câu chuyện Phật kể nhẹ nhàng á, để chúng ta dễ biết á. Này chưa tùy theo, tôi thấy bốn hạng người đang ngồi, bốn bà la môn đang ngồi nghe Như Lai thuyết pháp không? Ha, đã đến chỗ Phật thuyết pháp là có phước lắm rồi. Được nghe Phật thuyết pháp là chuyện dễ đâu bạn tỉnh. Sanh ra đời gặp Phật mà được nghe Phật thuyết pháp là chuyện dễ đâu. Vì so với mình bây giờ cũng gặp Phật không? Không, bây giờ mình thiếu bước phải không? Nhưng mà ngồi rất là đo can nghe pháp, mặc dù là không phải Phật thuyết mà sư thuyết. Phật tử đầu Nghiêm Trang nghe phải không? Tại vì Phật tử kính trọng sư đại diện cho Phật, nó thuyết pháp của Phật cho Phật tử nghe, cho Phật tử rất là bằng áo giới đang nghiêm ngầu nghiêm chỉnh bằng nghe pháp. Còn Phật đang thuyết pháp hồi đương thời mà Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ đệ tử Phật là ngầu luôn nghe pháp Phật, phải không? Cung kính đàng hoàng. Nhưng có bốn người bà la môn đến nghe pháp, vậy là được tới nghe pháp là cũng tốt lắm rồi phải không? Nhưng có người á thì lên trên cây vừa nghe vừa run cây chơi. Phải không? Phật tử Phật à, con hãy nhìn ra cửa sổ bên kia, bà la môn đang nghe pháp mà lên cây run xà xà. Biết tại sao không? Tại quá khứ nó là con kỷ độ. Thì tập khí thị độ kiếp trước nó còn, bây giờ nó mới đầu thai làm người, đó là được phước làm người ở đó, cho nên nó tập khí thị độ nó còn. nó vừa ngồi yên vừa tử mình ngồi được. Khỉ đâu yên được, tử nó chạy tới vậy luôn, chạy tới vậy luôn hoài. Cho nên đó là cái tâm khỉ nó còn, cái tánh khỉ nó còn, cho nên là bản chất khỉ nó còn. Mặc dù kiếp mẹ là con người nhưng mà thực chất khỉ nó còn, cho nên nó ngồi yên con người cũng được, nó phải lên vừa vung cây nhảy nhót trên cây nó vừa cung vừa nghe.
À như vậy.
Con có thấy không, bà là cũng đang ngồi nghe pháp mà không vô trong mà nghe, mà ngồi ở ngoài dắt để nghe. À vừa mà nghe pháp mà vừa lấy cái tay mà gãi vô trong cái dáng này sột 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 cào chơi đó. À con biết đó là ai không? Đời kiếp trước nó là con chuột cống nhung. Chuột cống tối ngày nó mòn ăn rồi tử, và cho cái móng nó mòn bớt, chứ nó ra vàng mòn như vậy nó, cho nó cắn nó cạp và cho răng nó mòn bớt, chứ răng chủ mau ra hết, chứ ra mà vàng hòn vậy nó tiêu nó luôn à. Tại sao nó cắn xe, cắn xe, cắn xe hoài tối ngày, và cái tay nó cu hết sang này sang ăn kia, thì nó mòn bớt đi. Cho nên là bây giờ mới đầu thành con người, chứ cái bản chất nó không tự nhiên, cho nên nó ngồi nhau phát vào tay vẫn gãi sột 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 hoài. Thấy không? À. Các con có thấy không, bà là con đang ngồi nghe pháp, nhìn Như Lai mà nghe pháp, nhưng các ai cái nhiệt 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 hoài, sư phật giảng tới đâu cái nhiệt tới đó, giống như con bữa cũ gõ đất, nhiệt 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 hoài. Ở đây có ai nói gì không? Đừng nghe thì giảng hay quá, cái nhiệt nhiệt cho hoài. Cái này đó là gì? Quá khứ đó là con bữa cũ, nhưng con bữa cũ cho nên là bà tới đẹp đến cái xương rồi cái bớt đẹp rồi cái bớt thì con bữa cũ. Thấy không? À nó như vậy đó. À các con có thấy không, một và bà la môn đang ngồi trước Như Lai nghe tiếng pháp, giọng Như Lai như sư tử trống hùng hồn, ba người nghe đều thức tỉnh chăm chú nghe, vui vẻ nghe, nhưng chỉ có bà la môn vừa nghe vừa ngủ. Thấy không, giọng Như Lai là hùng hồn vậy đó mà cái bà la môn này vẫn ngủ được, vẫn ngáy khò khò. Bây giờ ba ngủ không? À, Như Lai nghe Như Lai tiếng pháp ngủ là từ đó là con rắn hổ lắm, rắn hổ lắm. Tại vì rắn hổ ban ngày nó ngủ, ban đêm nó đi kiếm mồi ăn. Đó, thành ra là ban ngày nghe pháp chịu nổi, ban ngày phật tiên pháp cũng ngủ khò khò. Nhiều ba phóng tử thì bất cứ đạo đàng nào phải không, nghe hai tiếng pháp cũng vậy thôi, mà bà tử mà ngủ được là phải biết rằng thời ơi mình bất cứ là rắn hổ. Thấy không? Hay là người xung quanh nhìn mình họ sẽ cười mình là con rắn hổ, mình nghĩ như vậy là dám ngủ không? Không, vậy là tự nhớ khi mà biết mình là bệnh ngủ hay ngủ nghe pháp mà ngủ đó, thì nhớ trước khi mà nghe pháp nhớ lấy cái tâm chọn mắt lên. Rồi giờ buổi này thì mình lấy cái đó là cái nghiệp đó, phải không? Là cái nghiệp. Rồi bây giờ ai mà không có nghiệp, con thể nghiệp thế này nghiệp thế kia, có những kiếp trước là con người, kiếp này bắt đầu mà trở lại con người tu nữa, phải không? Thử không? Đó, quá khứ mình làm thầy tu rồi, bây giờ tu chưa đắc đạo mà trở lại tu nữa, cho nên cái trạng thái người này nó khác nhau. Sinh ra đời tự nhiên có cái tướng phong độ, à, rồi là đi tu có cái tướng tự nhiên hơn người bình thường, mà lại có là tướng tăng giống nhau, nhưng mà mỗi người có tướng khác nhau nữa. Mà lại thấy sư quá với sư kia nó khác nhau không? Sư kia với sư nọ khác nhau không? Sư nọ với sư kỳ khác nhau không? Tại vì cái phước tiến của mỗi người ngưỡng mộ khác, đang được cái âm đức của mỗi người khác, cái nhân duyên mỗi người có khác. Rồi bây giờ cộng lên cái phát triển thì sự tu bây giờ đó, cho nó hiện ra cái thân, ta hiện ra cái phước, hiện ra cái đức, là cái nhân duyên là cho tự dễ bến dễ kính hơn. Mình thấy rõ chưa? Mình ta thấy có nhiều vị sư nhìn thấy thấy sợ, ông tu rất giỏi, giữ giới rất tốt, nhưng mà không dám lời đồng đâu, tại vì mà không giữ quá, mà không giữ không dám lời đồng. Rồi nó như vậy đó. Thành ra đó là cái nghiệp quá khứ nó hiện ra cái tướng ngay bây giờ. À còn cái gì ông sư á, ông tu bình thường, thế nhưng mà nhìn rất là dễ mến. À, mặt mày tươi tắn hồng hào vui vẻ hiền hậu dễ thương, phật tử dễ thân cận, vậy ra rất là dễ gần gũi. Còn nhiều sư cô, đó là sư cô là phải hiền hậu dễ thương đàn bà đó, nhưng mà nhiều sư cô không nhắc tới rằng từ theo thì sợ cũng chết tại vì cái mặt là sư cô là quá dữ. Thế nên người nữ là phải là hiền hậu vui vẻ dễ thương đó, phải là tỉnh, nhưng mà người nữ này lại quá dữ, tại vì cái mặt đó hiện ra cái gì, cái tướng nghiệp, cái tướng nghiệp. Vậy đó rõ chưa? Tăng cũng vậy mà đi cũng vậy, mà cả ngày phật tử chúng ta bây giờ hôm nay ở đây cũng vậy đó. Phật tử thấy không? Đó, đã có người phật tử á, ai nhìn thấy cũng thương á, mà có người phật tử á, tôi thấy mình là cũng chạy trốn rồi. Tại vì sao vậy? Tại mình hiện ra cái tướng ta sẽ sợ. Vậy đó rõ chưa? Nó vô đó là cái tướng nghiệp, cái tướng nghiệp, nghiệp như vậy hiện ra cái tướng như vậy. Bây giờ mình tu mình bắt đầu mình xoay cái tướng của mình, chứ mà cảm thấy mình dở. Bạn thấy không? Đó, đây là cái tướng nghiệp đó, bây giờ có ráng tu sao sửa tướng. tu lại để sửa tướng lại, tu sửa tướng là làm bộ nghe, à phải đi rẹo rẹo nghiêm trang này nghe, phải như vậy. Tôi tự thấy hồi đó là sư nói vô tu rồi nữa, được mấy thầy dạy tập tập luật hẳn nha, đi đứng đàng hoàng nha, còn cái sải được chưa, à tay trái rồi lại kéo cái áo đi lên, tay phải phải nắm cái uy này, đừng đánh đừng đừng sai gió thổ bơm bơm không được nghe chưa. Phật tử thấy không, đi lên giống như là gì, giống cái cây vậy. Gặp Phật tử đi là phải ngó xuống đất cách hai thứ, không biết qua không biết lại, không có tới ngó lui, đi phải vẽ vòng 90 độ. Giống như đi mà đi tập diễn binh vậy đó, mới tập vậy mà tử nó quen, nhưng quen rồi thằng thấy nó một sư lớn đâu nào đi vậy nữa không, không một sư lớn bây giờ đi thoải mái luôn à, nhiều cái cà sải luôn, gió áo bay phấp phới như có cà cầm đó, tại vì lớn rồi cái tướng tự nhiên. Phật tử thấy không, còn nhỏ vì cái mới vô lúc chốc chốc bắt buộc phải vậy đó, cho nghiêm trang câu thúc cái thân là vậy, cái thân là lao trong cấp của mình lại đó, là phải đi đứng nghiêm trang ngó xuống, chứ mới vô tu mà nó biết nó biết đu hoài hết tu luôn, tỉnh ra nó như vậy đó, là tập thơ sửa lại nè. Cho nên vấn đề của chúng ta thứ nhất, đây là tập khí nhiều đời kiếp đã qua, ai cũng có phiền não á, cho ai mà sanh ra mẹ đẻ sanh ra tự nhiên không có phiền não, thấy không, ai cũng có sẵn cả. Phiền não là tập khí từ quá khứ mình đã tạo và nó theo cái thân sống hôm nay mà nó đổ sanh ra trong cái sống này, hiện lên trong tâm lý chúng ta, tánh này tánh nọ tánh kia, ưa này thích nọ thích kia, là tập khí từ quá khứ hiện lên. Cho nên bây giờ người tử chúng ta học Phật pháp nó thấy đó là cái tập khí này nó hiện lên đây là nó tốt hay nó xấu, phải không, cái tánh này hiện lên đây tốt hay là xấu, à nếu xấu thì loại trừ đi, à bằng cách nào, bằng dạy phải không, cố gắng rồi nếu tốt phát triển hơn. Và thành ra cái tập khí chúng ta có hai, một là thiện hay là ác, hay gọi là tốt hoặc là xấu, tại như vậy chứ phải ai cũng là hoàn toàn xấu hết, bằng con cái tốt luôn đó, tự biết không, tên như vậy. Bánh gà lợn á có da cũng có nhân chứ bộ, bây da không đó hãy mà tỉnh, nói như vậy, thấy lớp da thì lớp nhân, thấy lớp da thì lớp nhân, bây giờ thì có cái tốt có cái xấu, cái nào mạnh nó đổ lên trứng nó ứng hiện ra trong cái cuộc sống của chúng ta, bằng cái tánh tình của chúng ta thể hiện qua cái hành động của chúng ta, à nhưng rồi cái đó mình bào mòn đi, mình sửa nó đi để lặn mất đi thì cái tốt đầu hiện ra, các bạn hiểu không, à là như thế đó thôi. Cái gì thì đây là tập khí nhiều đời kiếp đã qua. Thứ hai, cộng nghiệp mới tạo trong kiếp này, à là kiếp hiện tại, quá khứ đã có mới rồi thì cộng lên kiếp này mình tạo thêm nữa. Đây nếu mà thấy con tu á thì tham sân si từ đó nó bắt trớn, nó hiện ra trong sáu căn chúng ta, nó ra tiếp xúc sáu trận đem vô, đem vô nó tổng thêm là những cái thức sai ra phân biệt, tạo thành tham sân si phiền não mới nữa, thấy không, kiểu quá khứ chưa có bào mòn, bây giờ lại là dây phật tử là đắp bầu tô thêm nữa, thấy không, như vậy thì nó càng dây thêm phiền não, thế mà kiếp này kiếp nọ kiếp kia nó tăng tăng hoài như vậy, phật tử thấy sao, không thể nào chịu được nổi, cho nên chúng ta khổ khổ hoài như vậy. À, cho nên bây giờ kiếp này hôm nay mình biết chuyện phải làm sao, tìm cách để bào mòn ngay cái tập khí đó, bằng cách là bằng cái suy nghĩ ngược lại và động ngược lại để mình bào mòn cái tập khí nghiệp xưa bằng cái nghiệp ngay bây giờ, nói như vậy. Thế thì ở đây là tiếp theo là nhờ quán lý nhân duyên để trừ diệt. Đó, bây giờ muốn mà chúng ta trừ diệt những cái phiền não này đã quán lý nhân duyên, thì giờ phiền não mà từ đâu sanh ra, nói chung đây là vừa tỉnh, đó là vì giờ vì tâm chấp mà thôi, chấp thân là thiệt là của mình, tâm này là của ta, tôi là của mình, đấy cho nên mới sanh thêm, rồi quán tất cả nó đều lý nhân duyên, là do cái này kia cộng lại mà có, chứ tự nhiên nó không có, thế nên là bản thể tất cả các pháp đều vốn là không, do tâm chấp mình mà tạo thành cộng lại nên là có. Đây nó có thời gian thôi, nó mới tồn tại lâu dài, là như vậy. Cho nên có sinh thì có duyên, là như vậy. Thành ra chúng ta tìm cách để cho ta loại từng đó. Khi quán thấy rõ vậy rồi thì bây giờ làm sao đây, là phần B chúng ta học tiếp là gì, là biến phiền não thành bồ đề. Biến phiền não thành bồ đề, cho nên phiền não là một cái sự bức não làm cho khó chịu trong cái tâm hồn của chúng ta. Bồ đề là một cái tâm mát mẻ, thoải mái và tự tại của con người chúng ta, là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của người đắc đạo, phải không? Cho nên bây giờ phiền não nó chướng với bồ đề là trí tuệ giải thoát là đấy. Phiền não là gì? Là vô minh, là để đem đến chúng ta những cái khó chịu của cuộc sống. Vậy thì bây giờ thứ nhất là nhờ quán các pháp tánh vốn là không. Là vì đang nâng cấp trình độ tự nghe chút xíu đó. Vì đây là giải lý chỗ này là phải giải thế này mới được. Tại vì phiền não này là do duyên tạo mà có. Ví dụ bây giờ phiền não tham, thì não tham là đấy. Bây giờ bạn tử đang tham gì đó, thì do đâu mà tham đấy? và thử mở mắt ra, ló tai nghe, và thử là ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần, thấy không? Đó là chúng ta đem vào sáu thành năm thức, do cái thức trong chúng ta nó phân biệt, nó phân biệt, cho nên từ chỗ phân biệt đó mà chúng ta thích hay chúng ta ghét, rồi thích hay ưa, thích thì mình là tham thích nhiều hơn, rồi mình bắt đầu mà mình hướng về ngoài đem vô thêm nữa, rồi tỉnh không ưa thì thành ra bực bội thì chán ghét. Đấy nha, thật ra hai cái động lực này á, nó kết tụ thành cái nghiệp phiền não, đó là tham sân. Và tham sân là do đâu? Do mê mà sinh ra. Mê là không hiểu rõ các pháp này là giả, nên lầm đem vào nhận nó là thật, giữ trong lòng để bám trụ để dành. Đấy nha, như vậy. Cho nên là thường mình nói tôi đây, nè tánh tu đây, tôi đây, tao đây, ta đây, gì đó là gì? Đó là một cái là nói từ bằng cái sự làm mê, không thấy rõ ngũ quẩn thì vốn là không. Ngũ quẩn thì gần có gì nãy sư học giả tử học thấy đó, là sắc thọ tưởng hành thức, tứ đại nó là duyên hợp giả lập tạm có, bản thể vốn là không, phải không? Rồi là thọ tưởng hành thức là cái tinh thần của chúng ta cũng như duyên hợp lại mà có. Và bản thể chúng là không, như vậy thì chúng ta nhờ quán các pháp tánh vốn không, vậy thì các pháp chúng là không, vậy thì chúng ta không có còn tham chấp nữa, chúng ta xả đi nữa đi. Thấy chưa? Là giận hờn do duyên mình có giận hờn, tham ái do duyên có tham ái, bực bội phiền não đau khổ cũng do vậy, do duyên cộng lại mà thành, tất cả là tâm chấp của chúng ta mà sanh ra hết. Tại như vậy, chừng nào mình xả được cái tâm chấp thân này, xả được tâm chấp với cái tâm này, thì tất cả cái gì bên ngoài thân chúng ta đều không còn điều kiện cơ sở để đi vào trong cái là tâm thức chúng ta, để tạo thêm cái nguồn sinh lực mới, để là tạo cái phiền não mới chúng ta nữa. Tại như vậy, như thế thì ở đây là người tu chúng ta phải nhờ một cái lực mạnh của tinh thần giác ngộ thể hiện sự tu là gì, là xả. Tự chúng ta phải tập tâm xả, tu vô cái tâm xả mới được. Tự tu một xả là mà tự đi ngược lại là cộng thêm, không xả tức nghĩa là cộng thêm. Đấy, mà cộng thêm thì nghĩa nó dồn thêm nữa, nó đè thêm nữa, thế rồi nó làm cho mình nó cảm giác nó nhiều hơn nữa, đau nó là đau khổ thêm nữa. Cho nên là đi tu vô tâm xả. Cho nên người xưa có cái bài văn chương rất là hay ở đó, sư học á, là quán cách lô đi để tu sống. Thế đó, quán cách lô đi để tu sống, tự như là cái bài văn của Xuân Diệu hay là cái gì thì xưa quên rồi, học hồi xưa quên rồi. Và nói trên là Phật giáo chúng ta là gì? Là buông hết đi để được tự tại. Thế đó, như vậy. Người nào buông nhiều là hạnh phúc nhiều, buông ít hạnh phúc ít, buông hết hạnh phúc hoàn toàn, mà giữ hết là khổ hoàn toàn. Thế không? Bây giờ trong lòng Phật tử chứa cái gì nhiều, Phật tử giữ ngoài không buông thì Phật tử sẽ khổ hoài, khổ mãi. Đó, như vậy. Phật tử mà buông được mớ thì bớt mớ. Thôi ví dụ bây giờ nè, mấy Phật tử Việt Nam tín nữ nè, như buổi sáng đó bà Phước Hòa lại bà Tiến Sư, phải không? Nói sư phụ ơi, phụ dạy con đừng ăn trầu nữa, nè, bỏ đi mốt gì tuần lạc cho nó dễ. Nhưng mà sư phụ thông cảm cho con, một ngày con 5-6 miếng rồi, bây giờ bỏ liền là không được. Sư phụ cho con bỏ từ từ, bây giờ ngày 5 miếng thì con ăn còn 3 miếng là được không? Bãi cầu sao đó. Nó được, bây giờ quen rồi thì bỏ từ từ. Cái này thì không có gì, sẵn lâm chung là tới giờ chót cái là phải nhớ có chầu không có hơi là niệm Phật, không có chầu là không có hơi niệm ông đẩu, nó trở ngại. Nam mô là Phật chầu đâu, Nam mô là Phật chầu đâu là tiêu đời rồi. Thả qua đến, nó nói chầu đâu là chết queo là sao, không còn niệm Phật được nữa. Đó như vậy, cho nên là bỏ lần lần cho nó quen, đến là gần cuối đời bỏ hết cho cái miệng mình nó thoải mái, và niệm nhớ thì niệm Phật thì Phật không mà thôi. À, như vậy cho nó khỏe. Còn mấy ông Việt Nam hút thuốc nè, xin nói luôn nè, tôi nói luôn á, đáng lẽ tự vô tu này sẽ cấm thuốc, nếu mà sẽ khó thì sẽ cấm không cho thuốc á, tại vì đã vô hóa văn trai thì bằng tu cổ thuốc gì nữa phải bỏ. Tại vì vậy đã khỏi bận lòng. Bây giờ tôi đã nhiều thuốc á, vô tới vô tu bữa nào xin cấp cớ thì kéo một thời gian dài 2 tiếng đồng hồ cho một tu hoài á, là mấy ông nào nhiều thuốc mà đầu hết ngư luôn. Phải mà thử thôi vậy đó. Thầy nói cho vui thôi là Việt Nam mình có hai cái bệnh, một là mình uống rượu, hai là mình uống thuốc, phải không? Là nếu bỏ được thế nào là mình nhẹ cái đấy, thấy không? Là cái này trong ngũ giới không có cấm hút thuốc, hút thuốc là cấm người xuất gia là không được hút thuốc. Tại vì là thế giới xuất gia là thầy tu là không được hút thuốc, thì người tăng thì đi đều không được hút thuốc, giới Phật cấm rõ ràng trong tứ phần luật, cấm là hút thuốc áp thiện cầu cao, hút thuốc áp thiện cầu cao cấm hết. Đó là trong luật đàng hoàng nha, sư thì đâu có thêm con bóp chữ nào, lực giới đâu có bóp được. Cho nên người xuất gia mà họ thì cam giới là không được hút thuốc, không có bác thiện, xì ke ma tí thì giờ có ma tí nữa đấy, cầm thêm vô à, đó, nhưng mà cũng chung với là cai nghiện. Rồi à, tiếp theo là gì? Đàn bà ăn chầu, đàn ông có ăn chầu không? Có đấy, là nhiều ông già xưa ăn chầu đúng không tỉ? Đó là đàn ông bỏ luôn. Thành ra là người xuất gia là dứt khoát không được hút thuốc, chứ không phải là xuất gia được hút thuốc đâu. Tại vì mấy thầy hút thuốc nó quen bỏ không được à, chứ thật sự là cấm hút thuốc á. Hút thuốc là đốt tiền của Phật tử mà. Đây là Phật tử cúng dường cho mình để mình tứ sự ăn mặc ở bệnh lô tu, chứ không phải để mình đốt bỏ, để hưởng một cái gì đó à, trong cảm giác của khóa thuốc. Thấy nó nhiều gì bây giờ hút toàn là 3 số 5 sắp lên trong heo rô rồi không. Chứ còn thuốc sẽ đét là chê rồi ha. Hồi xưa là dấn thuốc hút không mà tỉnh. Mấy ông già xưa dấn thuốc không à, le lưỡi ra liếm 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 rồi chét đầy cái cột chùa chứ à, nhưng bây giờ điện thoại bây giờ thuốc cát thì giá không được. Hút rồi liền, hút rồi liền lưng luôn. Thôi như là thật ra là cấm thuốc là người xuất gia là không được hút thuốc. Thấp phiện, trầu cao. Tại đây người nữ không được ăn trầu, trầu cao nên ăn trầu thấy chưa, thấy như vậy đó. Để cho mình được khỏe nhẹ thôi, thế không đi ràng buộc làm chi gặp khổ khổ sở. Thôi tưởng mà nghiền thuốc, nghiền rượu rồi á, tới giờ tu rồi thiếu nó mình ngồi tu cũng được. Hai tay ngồi tu lâu rồi, cho nó kéo rồi. Kéo rồi tỉnh giác mới tu mới nổi, tỉnh táo là tu mới được, tiêu lên. Hay là tới giờ ngồi thiền là phải uống vô cốc này cho nó hưng hưng lên, rồi tu mới được. Chứ không có cốc vô rồi nó sụp đi như luôn sao. Tôi thấy không, cái là không được. Mà lỡ uống mà nó sai vô là sao tử, nó mặn nó mạ. Rượu độc lắm, phải không tỉnh? À, mà uống rượu phải có bạn mới được, uống rượu mình muốn vui, thành ra phải kéo lên rượu uống, thành ra tu phải đủ thầy tu mới đủ người đời sao được, à, đủ đủ để mà kéo tay của mình luôn, chỗ thuốc buồn, một mình buồn cũng buồn nữa, gặp nhau nó xè mời, gặp nhau nó xè mời, thế chứ, đó như vậy, cho nên bạn tự tập bỏ mình đi, cho nên bạn tự thiện nam đệ tử sinh nè, thấy bạn tự nào mà tự thuốc á, bỏ bớt đi. Bỏ từ từ cho nó quen, siêu bắt buộc bỏ đi. Nhưng mà mình hút 10 điếu và còn 8 điếu, dần dần còn 6 điếu, 7 điếu, 5 điếu, chứ còn điếu giết nghỉ luôn cho khỏe. À, nhịn thuốc mua nâu, nhịn trầu mua rượu. À, như vậy là nó bắt mình giàu đó thôi. Nó một ngày mà mình hút gói thuốc là bao nhiêu tiền? Tiền đó là mình để là mua hủ tiếu ăn, mua bánh trái, mua gì cho con cái ăn thấy ngon không? Hay là cái gì trong gia đình mình xài để dành tiết kiệm? Một ngày bỏ ống được 50 ngàn, tiệm tháng được 300 ngàn, cộng năm được 3 triệu mấy, thấy không tử? Trồng đầu tết bỏ ống ra là xài tết thoải mái luôn, là giờ mình bỏ thuốc, thấy không đúng không? Và nói cho cô thôi ha, ai bỏ được thì sư mừng cho, phải đáng cố gắng. Sư đời nhà không có nghiệm thuốc thì cũng đỡ, thế mà học trò thì cũng tập hút thuốc để thẩu sáo thôi, thẩu được rồi là không hút nữa, đó, hút là đủ bát tu xanh cho mà tử học trò đó, hút làm le lắm mà, học sinh hút làm le thôi, cho có nghiệm. Tại đi tu thì đâu có gì đâu, tới bây giờ đâu tốt trà rượu gì là thuốc trà không uống luôn, là thuốc trắng không, nó quen rồi. Thật ra là thuốc rượu bia uống được, uống vô nó cay chịu không nổi đấy, cay chịu không nổi. Thật ra giờ không có việc là nhờ vậy cũng đỡ rồi, không tập nữa là nó không sao. Thật ra mấy đệ tử sư phụ đỡ cái không tốt thì đó. Thật ra đó là chúng ta bỏ được cái nào đỡ cái đấy, cho nên nó xả tâm nên tự tại. Thật ra là xả tâm nên tự tại, đó là đang làm sản được cái nào tự tại cái đấy. Tham sân si tiền não, cố chấp hẹp hòi ích kỷ, tự cao ngã mạn, là thành kiến thiên vị, vân vân, tất cả cái gì mà là xấu nó nghịch với cái tâm của người tu chúng ta. Mình bỏ được cái nào mình nhẹ cái đấy, phải không? Còn cái về tham lam vật chất, ăn uống này xài phí gì đó, hưởng thụ gì đó về sắc thân của chúng ta, ăn mặc ở bên, mình bỏ được cái nào nhẹ cái nào nó khỏe cái đấy, phải không? Như là đầu tiên sư mặc đồ có ủi không? Mấy năm trời nó ủi rồi tỉnh. Mình sư mà sư muốn ủi giờ nào cũng được, để tưởng ủi hoài thì có cho. Bạn ủi thì 3-4 cái trong chùa nó cũng dường, mà chớ ủi đồ. Tại vì mình già rồi lớn tuổi tu ủi đồ chứ. Ủi bóng nước thì nói có chuyện đó. Tu bóng đồ ủi thất bại nữa, thấy không? Thật ra là thôi, mấy đứa đệ tử nó giặt xong rồi là thôi cô là xếp lại đó, hay treo tầm tay rồi. Tới giờ sư mặc vô sư đi rồi. Phải ré đó, mình tự tại thoải mái. Có hai từ đó mình sợ, phải không tử? Đó như vậy, cho nên là dưới nó quen thôi. Đó như vậy, cho nên chúng ta rất là thoải mái. Còn nhà Phật tử ở ngoài đời mà không đồ ủi chịu nổi không? À, Phật tử ủi á, nó cũng lại nó có cái bóng. Nhưng mà hai nó có là cái lợi là gì? Nó mau hư đồ. Mình nóng nó mau hỏng đồ, nó mau hư đồ. Mà nó người tu, người tu mà nên đồ nó ủi á, là Phật tử mang cái đầu sát thanh này giết chết đi chuồng bám trên quần áo. Đây là vừa
thôi. Rồi, đây là vấn đề là chúng ta nhờ quá các pháp tánh vốn không, xả tâm nên tự tại. Vậy thì là thứ ba, đắc đạo cũng từ đây thành tựu. Và tức là chứng đạo cũng từ chỗ này, nên quán thấy rõ, xả bỏ, không cố chấp, cho nên là không, chúng ta tự tại tự nhiên, thấy không? Cho nên bây giờ mà tự tập xả vậy rồi, tự tự là không còn cố chấp nữa, tự tự để cái tâm trống rỗng và thoải mái vào niệm Phật. Cho nên ai nói gì nói mình cũng ai di đà Phật, ai nói gì cũng ai di đà Phật, ai đánh ai chửi cũng ai di đà Phật, cái gì cũng ai di đà Phật hết, gì mang bệnh đau cũng ai di đà Phật, tại cái điểm vậy để chấp nhận trả ai di đà Phật. Thấy không? Cái gì cũng tự thoải mái thôi. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên là nhờ tâm xả như vậy, cho nên chúng ta rất là thoải mái là cuộc sống hàng ngày. Để khi chúng ta ngồi lại niệm Phật, ở tham thiền, tâm chúng ta dễ an. Cho nên chính từ hai cái dễ đó mà sinh động, chúng ta rất là an tâm và hữu tâm trong chánh niệm. Cho nên phiền não ngoài không xâm nhập vào trong, và trong nó không phát sinh phiền não mới. Phiền não cũ nhờ niệm Phật này, định tâm này, tâm xả này, nó bằng mòn từ từ nó tiêu mất đi. Thế là nó như vậy đó, nó là cắt những cái loại đường phiền não, nên đơn giản vậy thôi. Vậy thì đó là từ từ đưa chúng ta đến sự là thanh tịnh tâm đạt đạo. Thì tu thiền hay tu tịnh gì cũng giống nhau thôi. Đó, như vậy hết phiền não thì mới đắc đạo, mà còn phiền não thì sẽ đắc đạo được. Tự nhớ cái này nha, phiền não là cái chướng ngăn đạo mà. Mà có thể hết phiền não mới đắc đạo. Thì có hai cách, một là chúng ta là thanh thiền, hai là chúng ta phải gì, phải niệm Phật thôi. Thì nó hai pháp căn bản thôi. Phật tử niệm Phật nhiều thì phiền não đoạn nhiều, thì Phật tử mang những tâm bất loạn và mang được ngộ tánh Di Đà. Phật tử mà tu lai ra tu tà tà thì phiền não nó xem vô lai lai tà tà theo đó. Thấy không? Thì đó là tâm chúng ta không an được. Thế như vậy đó là phiền não, biến phiền não thành bồ đề. Đây là một cái lý rất là cao nữa, tại vì phiền não tánh vốn không, phiền não tánh vốn không, tại vì mình mê cho nên nó đặt là phiền não. Khi mình giác lại rồi thì mình không còn phiền não nữa, thì bây giờ trở thành tâm thanh tịnh, phải không? Đó, thanh tịnh nó nghịch cái phiền não, thế bây giờ phiền não nó nghịch cái bồ đề. Đó, thành ra chứng được cho nó, cho mình quán xét và mình là loại trừ nó trong giây phút đó, và mình được là tâm được an tịnh. Khi tâm an tịnh rồi không còn phiền não nữa, bây giờ nó tự nó hiện ra cái nghĩa là bồ đề, phải không? Bây giờ ví dụ phật tử đang là suy nghĩ nhiều rồi lăn qua lộn lại hoài, ngủ không được, đúng là khổ không? Khổ, nói rằng tôi ngủ không được. Cái hồi phật tử mệt quá đầu cái không thôi, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Bây giờ làm sao rồi? Phật tử còn nghĩ lo gì không? Không, cho mình không nghĩ lo, cho mình khò khò nữa. Đó mà dân mình thức dậy đầu rồi sao ngủ ngon dữ người ta. Lúc đầu mình nhớ mình suy nghĩ dữ lắm, ngủ được mà sao ngủ dữ vậy? Ai nhờ lúc đó mình suy nghĩ quá, suy nghĩ cái nó quằn quại, nó uông lương phước cho rồi. Giờ uông lương phước cho rồi, cái nó xuôi cò, nó ngủ cò, cò. Thấy không? Thì đang mà tử uông lương phước cho rồi đi. Đang mà tử là thấy thấy không? Thoải mái vô cùng, mà tự nhớ hoài thì mà tự là cố chấp nắm chặt hoài, ôm chặt hoài thì mà tự phiền não, phải không? Tại như vậy mình buông mình xả đi mình rất nhẹ nhàng. Tại như vậy cho nên người tu chúng ta cao hay thấp là chỗ này, cao hay thấp là chỗ này, cứ buông nhiều hay buông ít, thấy không? Cao hay thấp là chỗ tâm nó an lạc nhiều hay lạc ít, cao hay thấp là chỗ mà an tịnh tâm nhiều hay ít. Đấy, và cuối cùng đắc đạo cao hay siêu là chỗ này, thấy chưa? Tại như vậy cho nên không bao giờ nhìn nhận thức bên ngoài là một vị phật tử tu lâu năm hay là ít năm, không có nhìn thức bên ngoài người xuất gia tu lâu năm hay là mới tu, nhưng phải nhìn từ bên trong và thể hiện qua cái cuộc sống của chính họ để mà ta biết được là người này là gì, là đạt đỉnh cao hay là trung bình hay là thấp hay là không có gì cả. Thế như vậy qua đây cuộc sống của người đó, thế như vậy tham sân si phiền não nhiều nhất. Thế thì kết luận rằng nhờ cái trí tu giải thoát thì đúng nhất, chúng ta mới thực hiện được hai vấn đề này. Ta với lại chúng ta là bệnh mà không bệnh. Còn từ cái trí tu giải thoát rồi thì cái thân mình có bệnh, mình tự cảm giác đâu có bệnh đâu, phải không? Phải, đó là bình thường. Bệnh kể mày, tao biết mày mà, phải không? Mày muốn chỗ nào mà chỗ kể bộ mày nè, cái tao uống thuốc được thì mày hết, mày không chịu hết tao cho bệnh luôn. Tao người ta chết là mày hết bệnh à? Thì bệnh tử là tự tại là thoải mái, phải không? Người ta thì đau nhưng mình lại không cảm giác đau, phải không? Là hay đỡ hơn hay là không đau gì hết, là nhờ chúng ta có một cái trí quan và mình áp dụng pháp môn tu tự tại trong cuộc sống của chính mình. Tại như vậy cho nên là nhờ như vậy mà chúng là chúng ta được an tâm, được thoải mái trong cái thân tịnh đó. Cho nên nói rằng là nhờ trí tu giải thoát. Thứ hai là biết khéo quán chiếu, nhờ biết khéo quán chiếu rõ, thấy rõ, biết rõ nó là cái pháp này là gì, do duyên sanh, tất cả pháp là do duyên sanh cả. Ta mà nhân duyên nhân sanh ra thì cũng do nhân duyên mình tạo ra để duyên nó, phải không? Đó, 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 cái gì cũng do nhân duyên sanh ra. nhưng cái việc nó của cái tạm nhân viên khác đối lập lại để diệt nó, phải không? Tại như vậy đó, tại sao bà tử than sanh tiền não, thì bà tử bây giờ đừng than thì tiền não không sanh nữa, phải không? Bà tử sanh là do tiền não, bây giờ đừng sanh nữa chẳng tiền não nữa, phải không? Nên mà tạo nó nghịch lại đó, thành ra từ từ tiền não tự nhiên hết.
Tại như vậy, vậy thì
biết khéo quán chiếu để mà dứt bỏ tâm cố chấp, cho nên từ cái đó chúng ta là không có bị phiền não đau khổ gì thân, không phiền não đau khổ gì về tâm. Thứ ba là dứt tâm chấp như ngã giữa mình và người, cho nên là sự hơn thua phiền não không còn sanh ra giữa mình và người nữa, là do chúng ta dứt tâm chấp, chấp nhân chấp ngã. Thứ tư, biết buông xả đúng lúc để được tự tại giải thoát. Đây là mấu chốt quan trọng của chúng ta, buông xả đúng lúc. Cái thì là nó vừa hiện lên, chúng ta là phải cái buông xả đi, đừng để dành để đó mai mốt phải buông. Buông liền nó khỏe đi. Tôi đang nắm gai trong tay rồi, mà tự để mơ mốt cái buông vì để coi kỹ nó gai gì. Vậy thì tâm lũng tan rồi, cái máu rồi, mà khi mà chịu buông rồi là ngay cái bấy tay rồi, phải mà tỉnh đó, thì ta hãy đau buông đi, để chúng ta xả ra, chúng ta không còn cố chấp giữ gìn nữa, nó thoải mái. Phải như vậy, cho nên là người tu chúng ta là mỗi lần tu quán xét kỹ lưỡng, nhìn tâm chúng ta đang cố chấp trong cái phiền não gì, chúng ta cố gắng tìm cách loại trừ, buông cái nào được nhẹ cái đấy, chờ tập lần lần từ từ chúng ta buông hết, để chúng ta được thoải mái tự tại. Cho nên từ đó chúng ta mới được dứt tâm bất loạn. Mỗi câu niệm Phật chúng ta là buông được một gì trong một niệm, mà niệm liên tục là buông được trong thời gian dài, mà niệm hoài niệm mãi dứt tâm bất loạn là buông gần như muốn hết. Phải mà tự buông như muốn hết, và tự được mà vô niệm là thấy khỏe rồi là tự tại rồi. Tự tại thì cái tiền não mới không sanh, mà cái tiền não cũ mỗi câu niệm Phật nó tự còn một lần lần. Tại cái gì nó như vậy đó, là như vậy lâm chung và tự có định niệm Phật được, nó hòa qua không được. Thế anh nói như vậy, tánh không ở cái định niệm là cái niệm không của mình, nó hòa vào qua Phật được, chứ tánh không của cái niệm cái niệm là hào quang Phật A Di Đà, thì trong khi mình đầy tánh cố chấp đầy tiền não là sao hòa nhập được, phải không? Nó như vậy, cho nên mà tự muốn giải thoát tương lai ngay bây giờ mình mới thực hành cái tâm xả này, đây bằng cách tu của chúng ta.
À như vậy, vậy thì qua vào hôm nay để chúng ta quán xét là thấu rõ để mình tập tu, để trong khi mình cảm giác hai thứ bệnh trong đời sống tu người Phật tử chúng ta, thứ nhất là bệnh thân, thứ hai là bệnh tâm. Cả hai đời này mình khi tu mà đạt được một cái là tương đối trong cái thành tựu của cái tâm an lạc này rồi, thì bệnh mà không bệnh. Bệnh mà không bệnh, phải không? Đó, có thân bệnh nhưng mình không cảm giác khổ, phải không? Đời mình có tiền não khởi lên, mình không có cố chấp, thế đó mình đã tự giải quyết bằng cách là gì? Xả bỏ. Cho nên bệnh mà không bệnh, có suy nghĩ mà không có đau khổ, thế nên chính từ đó chúng ta tự tại trong cuộc đời, và nhờ như vậy mà tạo thành động lực và một cái sức mạnh kỳ diệu để làm chúng ta tự tại niệm Phật, xả bỏ cuộc đời mà ra đi về cảnh giới cực lạc giải thoát. Như vậy thì đó là ý nghĩa mà sư nói bài giảng hôm nay, tức là gì? Bệnh mà không bệnh, ở trong cảnh khổ mà chúng ta được tự tại là như vậy. Và bài giảng hôm nay đó là bệnh mà không bệnh. Rồi đến đây tạm dừng nghỉ được rồi ha. Bài giảng này mà tự nghe có khó không? Hả? Nghe có khó không? Dễ nghe phải không? Thì sắp xếp theo cái thứ tự này để giảng để cho nó có logic, và từ chúng ta mà cố ý ghi nhận thì chúng ta hiểu cái rất là rõ ràng. Thôi đúng giờ rồi ha, nó qua nó lại nó tới nơi luôn, luôn tiếng đường bộ. Thôi anh trước khi hồi hướng xin cũng nhắc Phật tử chúng ta rằng tới là ngày tu tới của chúng ta là ngày Di Đà nha. Nhắc lại Phật tử mà chưa hay thì nhắc lại luôn, Phật tử có hay rồi thì nhắc lại lần nữa là ngày 17 chúng ta khỏi đi tu. Thì năm ngoái thì là 17, 17 sẽ đi giảng ở Đồng Nai, cho nên bây giờ lại là chúng ta Di Đà ngay ngày rằm, tại vì nó có phân cai, thì ngày đó chúng ta là niệm Phật trong tâm phân cai, ngày đó ngày niệm Phật, suốt ngày niệm Phật Di Đà, đến chiều mình mà còn ăn được chứ. Tỏ bác là chịu chết leo luôn, là thầy trò chết hết, phải không? Nhất là cái đó là ngày niệm Phật, Di Đà là chỉ niệm Phật không mà thôi. Cho nên suốt ngày niệm Phật, cho nên là chiều ta mệt mỏi, cho nên ta dùng buổi chiều khỏe ăn tấu, chúng ta đi kinh hành là quá ăn nữa, phải không? Là tới 8:00-8:30 mới xong. Như vậy suốt ngày đó chúng ta chuyên lo niệm Phật, thì sáng thì dâng hoa cúng Phật. Ở cái điều hoa sen thì có Phật tử Diệu Hải là phát tâm để hỗ trợ để mua dùng hoa sen rồi, thì Phật tử nào muốn cúng dường thêm cứ việc mua, tại vì cúng dường thì nó tự do, còn cái căn bản nó sẽ chuẩn bị để khỏi thì một phần á là đã lo trước rồi, là do mua Diệu Hải nó phát tâm trước, còn phật tử muốn mua gặp hoa sen đẹp thì cứ mua vô thì chúng ta cúng dường tốt, thấy không? Đó là cái ngày cúng dường hoa sen với Phật A Di Đà, thì mỗi người phật tử chúng ta có tự phát tâm gặp thì cứ mua. Nói như vậy hoa sen hoa quế gì đó thì cứ việc mua tự do. Đèn cây ngày xưa nó cây bằng ngón tay cái này mà tới cao hai tấc chứ được mua nhỏ, nhỏ nó không đồng lứa với nhau tắt không được. Cái đèn nhỏ thì đèn lớn nó nóng nó áp đảo đó, ngày xưa nó cháy mau đó, người ta mua cỡ với nhau là đèn ngón tay cái này cao hai tấc, đèn đỏ đèn vàng thì được hết nữa ha, để chút thấp nó bằng nhau đúng một ngang cao này mà tới là hai tấc thì nó mới đèn nó ngón tay cái xưa này thấy không đó thì mới được. Cái đèn nó máy thì xài đó, còn đèn nhỏ 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 nó mau mau cháy bụi lắm, thành ra chúng ta không đủ sức để sử dụng trong thời qua đăng, hiểu không? Như vậy còn tự mua đèn cày lớn để cúng dường thì bà tự cứ mua đèn số 1, số 2, số 3 gì đó, rồi tự cứ mua thì từ từ mình thắp để cúng dường Phật A Di Đà. Còn đèn chớp bà tự muốn cúng dường đèn chớp đèn gì đó tự cúng tự do trong các ngày lễ Di Đà để chúng ta cho nên cúng Phật, nhưng mà sẽ dạng tới cách tác nguyện khi bà tự dân hoa cúng Phật, bà tự dân đèn cúng Phật thì bà tự đấu cúng Phật trước khi vô Bạch Thế Sư, bà tự đến trước Phật Bạch trước đi đó là Phật chứng minh nghe lời sư dạy hôm nay con mua đèn để cúng Phật trong ngày lễ Di Đà, thắp sáng Phật trang trí Phật cho đẹp, là con nguyện cầu hướng công đức này để tương lai con được trí huệ Phật, để con được giải thoát như Phật vậy. Đơn giản vậy thôi. Thì cái nguyện mình lớn cái đó đấy, được trí huệ Phật là cái phước lớn nhất trong các loại phước, thì có trí huệ Phật mới giải thoát thành Phật. Chứ đừng con cầu tương lai con được giàu nha, bây giờ con ở nhà lá con đèn dầu con cúng dường đèn Phật, có ở nhà lầu đèn điện không được giá vậy. Mà tôi không giá tương lai mà tự con nhà lầu cũng có đèn đường thì đủ à, mà thậm chí gì con trai nữa. Còn bây giờ chúng ta được thiếu huệ Phật, để tương lai chúng ta sanh ra đời đời ta đều có thiếu huệ Phật, chúng ta không phải lạc lầm trong cái thế giới vô minh. Và chúng ta thế giới nào sanh ra mình cũng đều là Phật giải thoát hết, ta nhờ tu nhiều đời nhiều kiếp cho chúng ta được thành Phật. Thì giờ cái cơ bản đầu tiên là được thiếu huệ Phật. Cho nên là hai câu chuyện, có một chuyện thì kể tự nghe nhớ không, chị bà lão ăn mày đó để cúng dường cái đèn nhỏ và như mình sẽ dương cúng nhỏ qua đăng đó, hai người cúng nhiều cúng ít nhưng hai tâm nguyện khác nhau, cúng nhiều mà tâm về cầu gì có trời làm thượng đế, còn cúng ít mà với tâm cầu khí quyền Phật. Cho nên cái đèn suốt đêm nó gió thổi không tắt, còn đèn vua tắt muốn hết, còn mấy cái thì thổi bịch tắt bịch tắt, còn này bà lão thổi chừng nào cháy dữ chừng đấy, đến thành thông a la hán thổi càng cháy dữ hơn nữa. Thì các đại chúng thấy vậy hỏi Phật lý do tại sao, Phật nói là tâm nguyện hai người khác nhau, ít nhưng mà tâm thành nguyện lớn, tâm thành nguyện lớn cho nên cái quy lực lớn, hiểu không chưa? Là còn kia là nhiều mà tâm nguyện nhỏ cho nên là phước nhỏ nên quy lực nó nhỏ cho nên gió họ tắt hết, tại vì cúng đèn lớn đèn to mà đèn nhiều nhung vua, nhưng mà cầu sanh làm thượng đế ở tương lai ra coi trời, làm vua trần gian chưa thỏa mãn, làm vua trời mới chịu như vậy đó. Rồi giờ bà lão này hy sinh một ngày sinh ăn nhịn đói để mua đèn cúng Phật, cho nên bà hy sinh cái thân mạng để mua đèn cúng Phật, tuy ít nhưng mà nguyện lớn. Vì bà thấy rằng do kiếp trước vô minh thiếu trí huệ Phật cho nên mới khổ thế này, cho nên kiếp này con nguyện được thiếu huệ Phật cho tương lai không còn khổ nữa, cho nên phước Phật quá lớn và con nguyện quá lớn, cho nên là quy lực đèn mà gió trong thổ tắt mà thành thông a la hán thổ càng cháy dữ luôn, phải không? Nên là sư dạy mình phát nguyện vậy đó, mình cúng dường đèn hương hoa hoa cúng Phật á, mà tự điều nguyện vậy đó, thấy không? Cúng dường hoa sen nguyện cho đây con đường ngầu cò sen ngầu trên cửu Phật liên quan bằng sạch cực lạc liên quan hóa xanh, rồi cúng dường đèn là con nguyện là được trí huệ Phật, nên đời đời con được trí huệ Phật. Thế như vậy hiểu không? Như vậy là cúng dầu lửa thắp sáng Phật cũng thế luôn, cũng là cũng nguyện vậy luôn đó. Thầy nào mà tự đến nguyện Phật trước đi là vô trình với sư mà sư con cúng dường sư chứng minh cho con rồi sư quan hỷ tùy là hóa tâm Phật tử rồi sáng rằm vô sớm nha, trên đường vô sớm 8 giờ chúng ta bắt đầu làm lễ rồi 2 giờ Phật từ đúng vậy cũng được vậy.
Còn một cái vấn đề nữa, như Phật tử sáng hỏi sư đó, chồng con gia đình con nghe nói lễ qua đăng cũng vui dự được không? Tại vì không phải là đạo tràng của mình. Nói vấn đề chúng ta dân qua đăng cúng Phật hay lễ Di Đà thì tự do, ai phát tâm vô lễ Phật thì cúng dường trong ngày Di Đà thì được có quyền dự được hết, hiểu không? Con cháu gì cứ vô vấn đề cúng Phật là Phật có phước trong ngày Di Đà, thì Phật tử cứ nói với gia đình anh chị em con cháu là đi vô là có thứ đi vô, nhưng mà khi vô rồi thì chúng ta theo thứ tự, tại vì mình người có giới đạo tràng chúng ta ở trong cái đạo tràng, còn những người mà dự tính thì ở ngoài ha, để khi đi mà qua ăn thì mình đi sau. Hiểu không? Các em thứ tự có giới là có giới, hiểu không? Tất cả hai điều cũng Phật được hết, để Phật thức hết, Phật được.